Nam mô Tây Phương Cực Lạc, Thế Giới Đại Từ Đại Bi tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật. Nam mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát Tác Đại Chứng Minh. Kính bạch chư tôn đức tăng ni, kính thưa quý linh hữu Phật tử đồng tu. Hôm nay chúng ta tiếp tục học và nghiên cứu vào phần tiếp theo kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng. Về trong phần văn kinh thì chúng ta thấy là Bồ Tát Địa Tạng sau khi nói với Thánh Mẫu Ma Gia về các cảnh khổ ở trong địa ngục, nói tóm lược tổng quan, rồi Bồ Tát lại nói nữa, tức là nói tiếp rằng lúc bấy giờ Bồ Tát Địa Tạng lại thưa với Thánh Mẫu rằng đấy vừa mới chỉ là nói lược qua các khổ của những tội nhân kia trong địa ngục vô gián. Nếu mà nói rộng ra thêm các khí cụ dùng hành hình tội nhân chịu báo trong ngục đó, dù cho dù có nói ra một kiếp cũng không hết. Bà Ma Gia Thánh Mẫu vừa nghe nói tới đó, lòng ảo não cảm thương, cung kính và chắp tay đỉnh lễ mà thoái lui. Đó. Thì qua cái đoạn văn kinh này, chúng ta thấy Bồ Tát Địa Tạng nghe nói lại với Thánh Mẫu Ma Gia phu nhân rằng tất cả những cái nỗi khổ mà buổi giảng hôm qua, hôm kia mà chúng tôi trình bày và mở rộng ra cho các quý vị nghe và tham khảo đó, thì tất cả những cái đó Bồ Tát Địa Tạng nói mới chỉ nói lược thôi. Nếu mà còn kể ra các khí cụ về tên của các địa ngục thì có nhiều vô lượng vô biên, chẳng thể kể hết được. Vì cái nhân á, cái nhân gieo trồng ở chúng sinh ở cõi Nam Diêm Phù Đề này, nhân xấu là gieo trồng của chúng sinh là vô lượng vô biên, không thể tính đếm hết được, mà nó cũng không giống nhau. Cho nên các tội báo ở dưới cõi đó nó cũng có sự sai biệt khác nhau. Tất cả đều là do gì? Do tâm của chúng sinh ở cõi Nam Diêm Phù Đề này tạo ra mà thôi. Đó. Chúng ta gieo nhân nào thì được quả đó. Giống như trong kinh Nhân Quả, Đức Phật nói là trồng đậu, đắc đậu, trồng qua, đắc qua. Tức là người trồng đậu thì sẽ được đậu, người trồng dưa thì sẽ được dưa. Và người trồng cỏ thì sẽ được cỏ. Đó. Trồng đậu, trồng dưa thì còn được ăn. Mà trồng cỏ thì chắc chắn là không được rồi. Mà trồng những loại cỏ xấu, cỏ gai nữa thì chắc chắn lại càng không được gì, mà lại còn có thể là mang cái hại đến thân thể của chúng ta nữa. Cho nên về quy luật nhân quả vận hành, chúng ta gieo nhân nào thì Đức Phật nói sẽ thụ cái báo cái quả đó. Cho nên là một Phật tử, là một người tu hành, là một người cầu mong thoát ly sinh tử, chúng khổ ở trong tam đồ lục đạo, nhẫn đến là không muốn luân chuyển ở trong sáu nẻo luân hồi, thì chúng ta phải dừng lại tất cả những cái nhân xấu ác ở ngày hôm nay, và tăng trưởng, cố gắng tinh tiến làm nhiều những cái việc thiện, tức là gieo nhân lành như Bồ Tát Địa Tạng nói ở trong kinh này thường nhắc đi nhắc lại là bỏ ác làm lành, lấy giữ hành thiện đó. Bỏ ác làm lành là thế nào? Lấy giữ hành thiện là thế nào? Thế nào là bỏ ác làm lành, lấy giữ hành thiện? Chúng ta đi tu như thế này, đi học như thế này đã gọi là bỏ ác làm lành, lấy giữ hành thiện chưa? Được gọi chưa các quý vị? Được rồi, rất tốt rồi. Chúng ta đến học nghe pháp như thế này, nhất tâm tu tập như thế này, bảo chúng ta sát sinh. Ở trong chùa này chúng ta có sát sinh không? Không có ai sát sinh. Chúng ta có trộm cắp tài vật của nhau không? Không. Muốn tâm khởi lên để lấy của nhau chúng ta còn không, huống chi là chúng ta đi trộm cắp của nhau, đúng không? Vì chúng ta biết được nhân quả, biết được tội phúc. Tài vật của người dẫu cho nhỏ như cây kim ngoạn cỏ, không cho, Đức Phật nói rằng không được lấy. Lấy là đều mắc vào tội ăn cắp. cho nên chúng ta không lấy. Nhấn đến cho các giới khác như là tà dâm, vọng ngữ, uống rượu vân vân, chúng ta cũng giữ gìn được hết. Mà khóa tu 21 ngày như thế này, quý vị nào mà chúng ta tham dự được hết, coi như là các vị tập sự xuất ra 21 ngày đó. Có mỗi là không cạo tóc thôi. Có muốn cạo tóc mai thì cạo luôn. À, giống như là Pháp Sư Tinh Vân ở bên Phật Quang Sơn ấy, với lại ở bên Thái Lan ấy, đi 7 ngày đến chùa họ cũng cạo tóc. Các cụ có cạo tóc không? Họ xuất gia, tập sự xuất gia đó, 7 ngày. Ở Việt Nam chúng ta thì ở miền Bắc này có trên chùa Tây Thiên. Thiền viện Tây Thiên là vào mùa hè là họ có cái lớp là tập sự xuất gia là 7 ngày hoặc là 21 ngày. Dành cho các bạn là sinh viên. Các bạn lên đó thì đều cạo sọc sạch tóc như các sư này luôn. Mà thọ đại giới, thọ tỷ, thọ sa di giới, rồi thọ tỷ khiêu giới. Tức là 250 giới xuất gia đúng 21 ngày. Sau đó thì lại xả giới ra về, đó gọi là theo cách tu như là Đức Phật chế định ở trong giới pháp, là bên tăng thì được phép, tức là bên nam giới thì phép xuất gia đến 7 lần hợp pháp như thế. Và ở bên Thái Lan hay là Lào, Campuchia chẳng hạn thì họ cũng xuất gia kiểu như vậy. Các vị muốn không, mai tôi chuẩn bị lưỡi lam rồi dao kéo đây, sau 10 ngày nữa về hả? Về nó dài ra dần được mà. Có xả được không? Nhá, mai lấy dao kéo nhá. Ừ, thử xem nào, mai có ai dám, bao nhiêu người đủ can đảm giơ tay xem nào. Được, chưa đầy chục người. Chưa được chục người đủ can đảm giơ tay. Đó. Đấy, chúng ta như thế này, học Phật như thế này, thế cho dù là hình tướng thì thôi, mỗi cái phong tục tập quán địa phương nó mỗi nơi một khác. Ở bên Thái Lan, Lào, Campuchia, Myanmar vân vân, họ theo cái hệ phái Phật giáo Nguyên Thủy hay Phật giáo Nam Tông đó, thì cái truyền thống của họ là cứ bắt đầu là trẻ sinh ra mà bắt đầu lớn lên một chút là phải đi qua chùa, ở càng lâu càng tốt, tu trong chùa càng lâu càng tốt. Ở Việt Nam chúng ta gọi là vào chùa đi tu rồi mà ra về gọi là phá giới. Thì ra về là xã hội họ quay thường lắm. Họ khinh khi, họ dèo biểu, dè biểu lắm. Nhưng mà ở Thái Lan, Lào, Campuchia, Myanmar đó, các quốc gia đó mà đi vào chùa, tu càng lâu đi về càng có giá trị. Thậm chí là những người đứng đầu của đất nước là phải đi tu. Nếu không đi tu ra không thể đứng đầu đất nước được. Không thể lãnh đạo đất nước được. Đấy, đến cho Đức Vua, Đức Vua của Thái Lan cũng đi tu xuất gia. Rồi Đức Vua của Campuchia thì cũng xuất gia đi tu. Và bây giờ ông còn tu á. Ông không có vợ có con gì, ông tu. Đấy, Đức Vua là của Campuchia, bây giờ ông vẫn tu. Rồi đến Thủ tướng của Thái Lan, của Campuchia, của Lào, Tổng thống Thiên Sen của Miết Điện thì cũng từng xuất gia. Đấy, bên nước của họ là phải xuất gia, nó giống như một nghĩa vụ quân sự của mình ấy. Con trai nó còn thiêng liêng hơn nghĩa vụ quân sự. Nghĩa vụ quân sự có người còn không bị gọi đi, nhưng cái kia là tình nguyện, tự nguyện. Họ vào chùa mà ít nhất là được khoảng 3 năm trở lên thì tốt nhất. Có người mà 5 năm, người mà 7-8 năm. Những người mà ra chùa, ra đời á, đi tu mấy năm xong ra đời mà ghi vào trong cái lý lịch đi học và xin việc đã từng đi tu mấy năm, họ quý lắm. Nhất là nộp hồ sơ đi xin việc mà vào đi tu khoảng 5 năm, 10 năm một cái là họ nhận ngay. Mà xem trong hồ sơ xin việc mà chưa tu năm nào á là rất khó để xin việc. Gần như không nơi nào họ dám nhận. Nó thế không mới hay. Như Việt Nam của chúng ta thì mới có mấy năm nay, đặc biệt là đâu 1-2 năm nay á, ở trên thiền viện Trúc Lâm Tây Thiên á, thì tôi thấy là các quý thầy cũng đã bắt đầu làm được, nhưng mà cũng chỉ được vài chục thanh niên, các bạn sinh viên với thanh niên thôi. Mùa hè được nghỉ, các bạn ấy trải nghiệm cuộc sống. Và đa số là nam giới, nữ thì không ít lắm. Bởi vì sau khi nữ thì cạo tóc đi rồi về nó không mọc được nhanh. Còn nam giới thì nó cạo tóc đi xong nó vẫn bình thường, khoảng 2-3 tháng là lại mọc ra bình thường.
Cho nên các bạn đến tham dự khóa tu đó, mỗi khóa được vài chục người. Đấy, gọi là tu. Ở đây còn chúng ta thì về cái phong tục tập quán, thì chúng ta tuy rằng chúng ta không cạo tóc như họ, nhưng mà 21 ngày chúng ta sống và tu tập theo giờ giấc, một ngày 6 thời lễ tụng, một thời nghe pháp là 7. Rồi á, chúng ta ăn chay, chay trường với nhau và cùng tu tập học tập như thế này. Cái tâm của chúng ta cũng có đôi lúc chúng ta có thể còn nói chuyện, còn tán gẫu với nhau cái khi nghỉ giải lao, nhưng mà đấy thì thôi cũng có thể là châm trước cho. Thì đây là cái khóa tu mới nhất mà lâu nhất đối với đạo tràng chúng ta, đúng không? Chưa bao giờ chúng ta mở khóa tu 21 ngày đêm cho các Phật tử như thế này. Đó. Chưa bao giờ. Đây là lần đầu tiên. Những lần trước là 3 ngày. Và các cháu học sinh, sinh viên thì 7 ngày. Và khóa tu mùa hè. Còn đối với Phật tử lớn tuổi thì đây là khóa tu kéo dài ngày đầu tiên mà chúng ta tham dự như thế này. Đây chính là chúng ta tập sự xuất gia. Mà trong kinh công đức xuất gia, Đức Phật nói á, xuất gia một ngày một đêm bằng chúng ta gì? Tu 100 năm ở tại gia. Đó. Cái công đức của người xuất gia tu một ngày một đêm á, công đức bằng tu cả 100 năm ở ngoài đời là Phật tử tại gia. Đó. Cái sự tinh tiến giống như nhau. Ở ngoài đời chúng ta mà tu một ngày 6 thời khóa lễ tụng như vậy, 100 năm, thì Đức Phật so sánh và là ở trong chùa chúng ta xuất gia một ngày một đêm cũng thời khóa tụng niệm như vậy, một ngày một đêm 24 tiếng đồng hồ, công đức so sánh bằng nhau không khác. Đó. Đây chính là gieo cái nhân bồ đề đấy, gieo cái hạt giống bồ đề vào trong tâm thức, trong tàng thức a lại gia của chúng ta đấy, tập sự xuất gia. Và một kiếp nào đó chúng ta đầy đủ duyên lành, chúng ta sẽ xuất gia tu hành và chứng nhập vào giáo lý vô thượng thẩm thâm của Đức Phật, rồi chúng ta hành Bồ Tát đạo và thành Phật để phổ độ chúng sinh. Muốn thành Phật là phải xuất gia, chứ ở tại gia không thành Phật được. Đức Phật nói muốn chứng quả A-la-hán còn phải xuất gia, huống chi là thành Phật. Vì không có một vị A-la-hán nào thành tựu đạo quả ở tại gia đình cả. Ở tại Phật tử tại gia chỉ chứng quả vị cao nhất, đó là quả vị A-na-hàm, tức là quả vị thứ ba. Muốn chứng quả A-la-hán thì vị đó phải nhập Niết Bàn, lên cõi trời tịnh cư và hoặc cõi trời đâu xuất. Rồi khi đó nhập Niết Bàn ở đó mới chứng quả vị A-la-hán. Hoặc vị đó gì? Chứng quả một cái liền nhập Niết Bàn ngay, vào Niết Bàn luôn. Thì đó là trong kinh A-hàm Đức Phật nói rằng cái quả vị của Bậc Thánh đối với Phật tử tại gia chỉ lên được quả vị thứ ba. Còn nếu quả hành Bồ Tát đạo á, thì các vị ở tại gia thì các vị là gọi là Bồ Tát tái thế, thì hiện ra hóa thân để phổ độ chúng sinh, thì cái đấy thì tùy duyên có thể được. Thế cho nên Đức Phật mới nói rằng á, xuất gia một ngày một đêm công đức bằng tu hành tại gia cả 100 năm là như thế. Và đây chính là bỏ ác, đây chính là làm lành, đây chính là lãnh giữ, và đây chính là hành thiện. Đó. Theo như nói như Hòa Thượng Tịnh Không gọi là gì? Gọi là đoạn ác tu thiện. Đấy. Chúng ta hành pháp như thế này, hành đạo như thế này gọi là đoạn ác tu thiện. Đấy. Thế nào là đoạn ác? Đoạn tức là cắt đứt, đoạn trừ, cắt đứt tất cả những cái nhân nghiệp xấu ác mà chúng ta quen gieo trồng ở nhà đi. Và chúng ta gì đến đây để tu thiện, tu tất cả các thiện nghiệp. Chúng ta đừng nghĩ rằng chúng ta chỉ có nghe pháp và tụng kinh thì đã đủ công đức chưa? Đủ. Trong kinh Địa Tạng nói chỉ cần đọc tụng lễ bái cung kính cúng dường Tam Bảo và Bồ Tát Địa Tạng là chúng ta đã đầy đủ viên mãn vô lượng vô biên công đức ở trong đó. Và tôi tin là Đức Phật và Bồ Tát Địa Tạng trong kinh này không nói dối. Cho nên tất cả các quý vị mà ở đây, ai mà tham gia được một ngày một đêm và tụng trì được, thọ trì đọc tụng được trọn ba phẩm thượng trung hạ của kinh Địa Tạng một ngày một đêm, Tôi cho là các quý vị không nhất tâm thì cũng được 50-50. Và như vậy, các vị chắc chắn sẽ được gì? 50 lần sinh lên quái trời đau lợi. Tôi cho trừ đi hẳn 50-50, thì các vị vẫn còn được 50 lần sinh lên quái trời đau lợi. Mà sinh lên đó, 50 lần đó thì các vị lại có đủ duyên để gặp Phật Pháp. Tuổi thọ kéo dài ra, thì các quý vị, đến khi đó các quý vị rất dễ để đi cung kính, có thần thông, có nguyện, có công đức. Lên nơi đó hãy nhớ lại cái nhân học Phật của ngày hôm nay. Ở tại nội viện cung trời Đau Lợi, cung trời Đau Lợi có một cái nội viện, mà trong nội viện đó có một cái điện lớn gọi là Thiện Kiến Đường. Mà trong cái nhà, trong cái Thiện Kiến Đường, đường tức là một cái nhà rất là lớn, một cái cung rất là lớn, cung điện rất lớn, gọi là Thiện Kiến. Ai nhìn thấy cũng hoan hỉ, ai nhìn thấy cũng vui mừng. Cho nên á, tất cả chư thiên ở trên cõi Tam Thập Tam Thiên nhìn thấy Thiện Kiến Đường là ai cũng hoan hỉ, ai cũng vui vẻ. Mọi sự lo âu, phiền não nhẹ nhẹ ở trên chư thiên, trên chư thiên cũng có lo âu, cũng có phiền não nhẹ nhẹ. Thế chưa hết đâu. Nếu không biết tu thì vẫn chưa hết. Cho nên lên đó, nhìn thấy cái điện đó, cái cung điện đó liền là hoan hỉ. Vì sao hoan hỉ? Vì trong cung điện đó có một cái nơi Thiên Đế Thích Kiều Thi Ca chuyên dùng để thỉnh chư Phật và chư Bồ Tát về đó để thuyết pháp. Các vị Thánh Tăng A-La-Hán về đó để thuyết pháp. Đó. Trong cái đó gọi là, trong cái đó gọi là Diệu Pháp Đường. Trong cái điện Thiện Kiến nó có một cái nơi dùng để thuyết pháp gọi là Diệu Pháp Đường. Chuyên dành để thuyết pháp. Thì chúng ta hãy cố gắng, nếu lên đó thì cố gắng đến đó nghe pháp. Mà nghe pháp thì ở cõi trời Đau Lợi có thể phát Bồ Đề Tâm dễ hơn cõi này của chúng ta. Đó. Còn ở đây chúng ta mà 21 ngày mà trừ đi thì chúng ta cũng còn vẫn nhiều lắm. Vẫn còn nhiều lắm. Công đức vô lượng. Chắc chắn là trong những kiếp tới chúng ta không bị đọa ba đường ác. Nếu sau này chúng ta có làm ác á, thì hết cái phúc báo 100 lần hoặc 1000 lần ở quái trời Đau Lợi đó thì chúng ta mới xuống. Còn thời gian tới là chúng ta yên tâm đi. Hôm nay chúng ta đã gieo nhân lành, thì thời gian tới kiếp sau chúng ta sẽ gặt quả thiện. Đó. Nhưng mà đừng có học Phật thì đừng có cho đấy là đủ. Đấy chưa đủ. Đấy chưa phải là đủ. Mà chúng ta phải cố gắng phát nguyện tiến lên. Từ là một chúng sinh tham sân si mạn nghi tà kiến ác kiến, kiến thủ biên thủ giới cấm thủ vân vân đó, chúng ta tiến lên phát nguyện để hành Bồ Tát Đạo, noi gương Bồ Tát Địa Tạng, tu tập theo Ngài. Ngài độ chúng sinh như thế nào chúng ta cũng phát nguyện độ như thế. Chúng ta có thể là nguyện thành Phật trước Ngài để dẫn dắt những chúng sinh mê lầm ở trong đường ác có duyên với chúng ta sớm thoát ly sinh tử. Điều đó cũng có thể được. Đó. Cho nên á, Hòa Thượng Tịnh Không mới nói như vậy, gọi là đoạn ác tu thiện, gọi là chuyển mê khai ngộ. Đó. Dần dần để gì? Để chuyển phàm thành thánh. Chúng ta bây giờ đang còn mê. Đi học Phật như thế này, nghe pháp như thế này, dần dần cái sự hiểu biết về chính pháp chúng ta dần dần mở mang ra, gọi là khai ngộ. Thế nào là chuyển mê khai ngộ? Học Phật thì chúng ta mới thấy rất đơn giản. Trước đây chúng ta không biết về Phật Pháp, chúng ta đi đồng bóng bói toán, đốt vàng mã, ăn thịt, uống rượu, nói sằng, nói bậy, vân vân chẳng hạn. Bây giờ hiểu Phật Pháp rồi, không đi bói toán nữa, không đốt vàng mã nữa, bớt ăn thịt đi, thậm chí là chay trường thì càng tốt. Không thì ít nhất mỗi tháng được 6 ngày như trong kinh Đức Phật đã dạy, 6 ngày ăn chay. Hoặc là gì, hoặc 10 ngày ăn chay như trong kinh Địa Tạng là khuyến khích là gì? 10 ngày ăn chay. Chúng ta đọc kinh nhớ rồi đúng không? Đó, 10 ngày ăn chay trong kinh Địa Tạng. Vì sao phải ăn chay? Vì trong kinh nhớ Địa Tạng nói rằng á, vì 10 ngày đó là cái ngày mà chư vị thiên vương họ đi tuần hóa thế gian, và đồng thời cũng là những cái ngày mà định nghiệp, những ngày định nghiệp cân lường tội nặng nhẹ của chúng sinh ở cõi Nam Diêm Phù Đề này. Những ngày hôm đó chúng ta ăn chay, chúng ta làm việc thiện, tụng kinh niệm Phật, bố thí cúng dường, vân vân đó. Các vị thiên tử, đặc biệt là 4 vị thiên vương, ghi nhận cái công đức và cái việc làm thiện của chúng ta ngày hôm đó vào gì? Vào cái sổ lành. Có nghĩa là chấm điểm cho chúng ta, và muốn đoán chúng ta sau khi chúng ta mất, đoán chúng ta về trên các cõi trời để làm cho chúng chư thiên ngày một đông vui. Họ cũng đi tuyển người đấy, chứ không phải đơn giản đâu các quý vị ạ. Họ đi tuyển người. Vì trên các cõi trời bao la rộng lớn mênh mông, nhiều các tầng trời, cho nên họ muốn cho nhân dân ở trong nước họ, vì cách Phật xa thì chúng chư thiên ngày một giảm dần. Có Đức Phật ra đời á, thì có hàng hà sa số những chúng sinh nghe Phật thuyết pháp, làm việc thiện và được sinh lên đó, thì chúng chư thiên lại tăng lên. Và cách Đức Phật lâu rồi, Đức Phật nhập Niết Bàn lâu rồi, thế gian không có Phật xuất hiện á, thì chúng chư thiên tuổi thọ trên đó hết, và nó làm việc ác nhiều, nó nghĩ việc xấu. Ví dụ chúng chư thiên ở cõi Tứ Thiên Vương vẫn còn gì ạ? Vẫn còn đi bắt đàn bà con gái, cướp con gái của cõi Atula, và cho nên cũng xảy ra đánh nhau. Mà đánh nhau thì có gì ạ? Có chết chóc, có thương vong. Cho nên họ cũng phải đi tuyển mộ những người hiền, người có tài có đức, để có đủ công đức để đưa về cõi của họ, thế giới của họ. Cho nên Đức Phật mới khuyên là Phật tử tại gia mỗi một tháng được 10 ngày ăn chay theo như quan điểm kinh Địa Tạng. Quan đỉnh kinh Nhà Hàm là được 6 ngày. Vì kinh Nhà Hàm là Đức Phật thuyết khi mới thành đạo. Kinh Địa Tạng này vào thời kinh Phương Đẳng, chắc chắn là thuyết sau. Cho nên là nâng lên là 4 ngày nữa là 10 ngày. 10 ngày ăn chay, khuyến khích như vậy. Là công đức rất là to lớn. Cho nên Hòa Thượng Tịnh Không mới gọi là đoạn ác tu thiện, mới gọi là chuyển mê, khai ngộ, chuyển phàm thành thánh, từ từ là chỗ đó. Đấy, để nói thêm như vậy để chúng ta biết được. Vì vậy mà ở trong cái, trở lại cái đoạn văn kinh này, thì chúng ta thấy là Bồ Tát Địa Tạng nói với Thánh Mẫu Ma Gia, và Thánh Mẫu Ma Gia là nghe Bồ Tát Địa Tạng nói về những cái khổ, nó còn nhiều, rất nhiều nữa. Tất cả những cái, hai cái bài giảng hôm qua nói về cảnh khổ của địa ngục, mà chúng tôi giảng, hai buổi giảng hôm qua đó, Bồ Tát Địa Tạng ở nói trong kinh này, nói với bà Ma Gia chỉ là lược nói qua mà thôi. Chứ nếu còn nói hết về tên của các địa ngục nhỏ và các loại khí cụ để hành hình tội nhân á, thì có nói cho thì trải qua hàng nhiều kiếp cũng chưa hết được. Cho nên Thánh Mẫu Ma Gia nghe như vậy và trong lòng thì ảo não cảm thương. Ảo não ở đây tức là buồn rầu cảm thương về chúng sinh. Thấy chúng sinh đau khổ như vậy mà buồn rầu cảm thương, liền là cung kính chắp tay đỉnh lễ Đức Phật và xá chào Bồ Tát Địa Tạng mà thoái lui. Nếu chúng ta là người tu hành thật sự, chúng ta thấy chúng sinh khổ, chúng ta có đồng lòng không các quý vị? Có đồng lòng không? Mỗi khi chúng ta đi ngoài đường, chúng ta thấy họ bắt là gì, một xe con chó, hay là họ chở con xe con chó, nhốt mấy chục con chó ở trong cái lồng, hai ba cái lồng, họ nhốt đến chục hai chục con chó, rồi những con gà, những con ngan, rồi những cái xe ô tô nó chở con lợn đi qua. Chúng ta thấy chúng ta rất là cảm thương, nhưng mà không thể làm gì được. Không làm gì được. Chúng ta không thể mua cả một xe ô tô lợn để phóng sinh. Mà phóng sinh lợn thì phóng sinh vào đâu? Đúng không? Mà cả một ô tô như vậy, chúng ta muốn phóng sinh phải đến hàng gì? Hàng tỷ đồng. Chúng ta lấy vào đâu? Mà phóng sinh được một xe này thì còn hàng trăm nghìn xe khác. Chúng ta chỉ biết là cảm thương, mong nguyện cho những con vật kia là sang kiếp sau nhớ là hướng tới cái tâm thiện để khỏi phải bị đọa lạc làm súc sinh nữa. Rồi lại thấy cảm thương cho những kẻ còn đang u mê, chưa biết đường lối quay về kia. Họ cho rằng việc làm của họ là không có nhân quả, cho rằng việc làm của họ là đang làm giàu cho bản thân, gia đình và xã hội. Đam mê vào năm món tài lợi như Đức Phật đã nói là tài, sắc, danh, thực, thùy vậy. Rồi khi quả báo đến, họ chắc chắn sẽ đau khổ, họ chắc chắn sẽ ở trong lao ngục. Chúng ta đừng nghĩ rằng chúng sinh nó không có tình. Có tình đấy. Xưa tôi xem một cái đoạn băng mà nó cái con cá nó cắt ra 2/3, cái đầu nó cắt đi rồi còn 2/2 ở đuôi. Cắt ra 2/2 đuôi, cái đầu cắt ra thì cái đầu nó cho vào một cái đĩa nhỏ. Còn cái đuôi, phần đuôi 2/3 ở dưới đuôi dài hơn, nó để trên thớt. Nó tưởng chết rồi, nhưng mà khi mà cầm vào để cạo vảy ấy, thì cầm lại cái đuôi nó mới cựa, nó quậy lại kiểu như nó muốn cắn. Cái đuôi con cá nó muốn quay lại, nó muốn cắn cái người đó. Thì chúng ta biết là cắt đôi nó như vậy mà bỏ hàng đến 50 phút, 15 phút rồi mà cái đuôi con cá vẫn còn sống và nó vẫn còn muốn quay lại, nó muốn cắn người đó. Nghĩa là sao đây? Tức là trước khi nó chết, cái sự hận thù của nó là vô cùng. Nó hận thù vô cùng, cho nên nó cắt cái đầu nó đi, cái đuôi nó, vì cái thần thức của nó vẫn chưa ra khỏi, nó vẫn còn muốn quay lại để trả thù. Cho nên cái trường hợp đó 100% là đời sau nó sẽ trả thù mình. Mà khi đó nếu mà mình không có phúc, mình không tạo được phúc nữa, mình xuống dưới đường ác, lúc đó nó sẽ lại đi lên, nó trả thù. Xưa khi Đức Phật còn tại thế có một câu chuyện như thế này, kể cho các quý vị nghe về nhân quả, về báo ứng. Một hôm Đức Phật ở tại đang thuyết pháp tại thành Varanasi. Bây giờ có một cô gái hớt hải chạy đến, kêu gào khóc lóc thảm thương và xin Đức Phật là cứu giúp. Thế bây giờ Đức Phật hỏi biết, nhưng mà Ngài vẫn hỏi, Đức Phật biết như thường Ngài vẫn hỏi. Ngài hỏi cô gái là làm sao? Tại sao mà tự nhiên cô lại hớt hải chạy vào tinh xá nơi mà chư Tăng đang cư ngụ để kêu gào cấp cứu như thế? Thế bây giờ cô gái kia nói rằng bạch Đức Thế Tôn, là có một người đàn bà là giết chết 2 đứa con của con, và giờ còn đang cầm dao đuổi theo con ở ngoài kia. Con may mắn mà chạy thoát chết mà về được tới đây. Xin bây giờ không còn biết ai nữa, chỉ vào đây xin Đức Thế Tôn là cứu giúp. Khi vừa nói đến đó thì cái người phụ nữ mà cầm dao đuổi giết chết 2 đứa con của cô gái kia cũng vừa chạy tới nơi và cứ muốn trực lại dao lao vào để giết. May là được chư Tăng là cản lại, giữ lại cái cô ta. Và sau đó Đức Phật khi mà thấy hai người đủ cái sự bình tĩnh rồi, bắt đầu Đức Phật mới thuyết một bài pháp nói về cái nguyên nhân, cái nhân quả vì sao mà cô kia lại giết 2 đứa con của cô này, mà không chỉ dừng lại đó mà còn muốn giết luôn cả cô này nữa. Đức Phật nói rằng cách đấy mấy đời về trước, cũng ở tại cái kinh thành, cái đất tại kinh thành Varanasi này, có một người đôi vợ chồng sống với nhau rất yêu thương, nhưng mà sống với nhau hơn 10 năm trời không có con. Bây giờ cái người vợ cả, cái người vợ đó thì nghĩ rằng mình đi về làm dâu nhà chồng mà không lấy được, không sinh được con cho chồng á, thì sợ rằng dòng họ của nhà chồng không có người nối dõi tông đường. Cho nên vì yêu chồng cho nên người vợ quyết định là đi hỏi cho chồng của mình một cô vợ lẽ. Ngày xưa cái chuyện đó là chuyện bình thường. Người vợ thì nếu mà không có con, mà người vợ tốt thì lại đi hỏi cho chồng về người vợ lẽ và đi cưới về cho cơ. Đó. Đi cưới về cho. Thế khi cái việc đó cô ta nghĩ như vậy và cô ta quyết định là đi hỏi vợ cưới vợ về cho chồng. Lúc đầu là chồng cũng không đồng ý vì hai người rất yêu nhau, mặn nồng, tha thiết. Nhưng mà tính đi tính lại, họ hàng họ cũng đồng tình cái đó. Và anh ta nghĩ là ừ thì thôi, thì vì cái vấn đề là vì muốn có một đứa con để nối dõi dòng họ, vì anh ta chỉ dòng họ nhà anh ta cũng sinh được mỗi anh ta, mà đến anh ta không còn đứa con nào nữa thì sẽ đoạn tuyệt cái chủng tử dòng giống của dòng họ nhà anh. Cho nên anh cũng nghe vợ và nghe hàng xóm, nghe họ hàng, thế gật đầu đồng ý. Nhưng anh ta nghĩ trong bụng rằng, và nói vợ rằng á, cho dù lấy người vợ trẻ về đi chăng nữa thì anh cũng mãi mãi chỉ có yêu một mình em và chỉ yêu em mà thôi, vân vân. Đó. Thì tình cảm hai người rất sâu nặng. Cho nên á, sau khi mà cái bà vợ kia cưới cái người vợ thứ hai về cho chồng mình, thì quả thật là một thời gian đầu, gần một năm đầu á, thì anh chồng thì cũng vẫn là dành cái tình cảm, sự yêu thương cho bà vợ chính của mình nhiều hơn. À. Nhưng mà chuyển sang năm thứ hai, thì khi đó là tự nhiên là bà vợ lẽ chung sống với nhau gần một năm, thì bà vợ lẽ có mang, có em bé ở trong bụng được mấy tháng rồi. Thì khi mà từ khi mà cái bà vợ hai có mang một cái, thì cái tình cảm của người chồng tự nhiên lại gì, quay lại dành cho cái bà vợ hai nhiều hơn. Đó. Và dần dần không còn đoái hoài gì đến bà vợ cả nữa. Vì vậy mà bà vợ cả tự nhiên là sinh ra một cái tâm là hận thù, ghen ghét, tật đố, vân vân. Cho nên á, bà đã nghĩ đến cách là gì, hãm hại. Đến tháng thứ 6, thứ 7 rồi, bà còn nghĩ cách để hãm hại hai mẹ con nhà kia. Đầu tiên là bà tìm cách là cho cái bà vợ hai uống thuốc và cái thai đó bị chết. Cái thai đó bị chết. Cái khi cái thai đó bị chết thì cái người vợ hai á nghĩ rằng là do cái bà vợ cả mà con mình bị chết, cho nên hận thù. Và trước khi bà ấy nhắm mắt xuôi tay, có nghĩa là đứa con chết thì bà ấy cũng chết theo. Ngày xưa nó đâu có mổ đâu, 6-7 tháng trong bụng rồi mà con chết thì thường là mẹ cũng chết thôi, chết lưu thai trong bụng thì mẹ cũng chết thôi, chứ đâu có mổ xẻ như bây giờ mà bảo là đẻ non thì mổ lấy ra, hoặc con chết trong bụng thì lấy ra. Trước khi nhắm mắt xuôi tay, cái bà vợ hai á thề với bà vợ cả rằng á, tôi sẽ gì, tôi sẽ đời đời kiếp kiếp để đi báo án gì, báo án bà. Vì bà ác quá, bà giết cả hai mẹ con tôi, thì đời sau bao giờ tôi cũng tìm theo để trả cái thù này. Vì trước khi chết bà ấy phát nguyện ôm cái mối hận và phát cái lời thề cay độc như vậy, nặng nề như vậy. Cho nên đến đời sau, cái bà vợ cả do làm việc ác, cho nên đời sau sinh ra gì, làm một con gì, con súc sinh. Con súc sinh là gì, lại là một con gà mái. Hết cái đời đó làm kiếp người thì bà ấy làm súc sinh, làm con gà mái. Thì cái bà vợ hai kia, do trước khi chết bà ôm hận và phát nguyện là đời đời kiếp kiếp sinh ra để báo oán, cho nên á, cái phúc bà cũng chưa có. Vì vậy á, bà sinh là gì? Bà sinh làm, cũng là súc sinh nhưng bà làm con rắn. Bà sinh là con rắn. Thì cái con gà mái kia, là bà vợ cả là con gà mái kia, là kiếp thứ hai đó. Sau khi cứ sinh ra quả trứng nào thì con rắn liền là đi vào để mổ và ăn quả trứng đó. Đó. Rồi trải qua vài kiếp làm súc sinh như vậy, luân chuyển như vậy, thì đến kiếp này khi mà cả hai người đều có một chút là cái nhân là hướng thiện, cho nên được sinh làm người. Sinh làm người thì cái bà vợ cả, tức là con gà kia, đi lấy chồng, sinh được hai đứa con. Thì rất không may cho bà thì người chồng bị chết đuối, đi làm ăn và bị mưa lũ nó cuốn trôi, tức bị chết đuối. Thì còn để lại cho bà hai đứa con. Một mình bà nuôi nấng mấy năm trời như vậy, hai đứa cũng đã lớn dần lên một chút rồi. Thì bỗng đâu một hôm thì gặp một cái bà hàng xóm có cái chuyện cãi nhau rất là nhỏ thôi. Cái bà hàng xóm mà trước đây không thích gì nhau rồi, cãi nhau suốt ngày nhưng mà chưa đến nỗi là đau to búa lớn. Nhưng mà hôm đó tự nhiên là có cái chuyện xích mích giữa hai gia đình, và cái bà hàng xóm kia vác dao đến là hai bên cãi nhau và giết chết hai đứa con của bà này và rượt đuổi bà này. Bà này chạy một mạch thì đến được nơi mà Đức Thế Tôn và Chư Tăng đang cư ngụ ở đó. Sau khi nghe Đức Phật nói về cái nhân duyên, quả báo theo nhau như bóng với hình như thế, cho nên á là hai vị đó đều tỉnh ngộ ra. Cái người bà mẹ kia mất con cũng không đi kiện cáo lên Đức Vua nữa. Rồi cái bà kia cũng hết hận thù và cũng ăn năn sám hối và biết rằng á, do cái nhân đời trước mình hận thù mà trải qua mấy kiếp làm súc sinh, bây giờ làm người mà lại tiếp tục hận thù với nhau thì kiếp sau lại làm súc sinh tiếp. May nhờ mà gặp Đức Phật nói cho cái nhân duyên đời trước của mình như thế, hai bà đều ăn năn quỳ sám hối của Đức dưới chân Đức Phật và xin quy y Tam Bảo làm Phật tử tại gia, đều thọ chỉ năm giới và tu hành thập thiện đó. Rồi Đức Phật mới nói xong cái bài kinh nhân duyên đó, thì Đức Phật mới nói cái bài kệ kinh pháp cú là: với hận diệt hận thù, đời này không có được, không hận diệt hận thù là định luật nghìn thu. Đó. Tức là nếu mà lấy hận á mà muốn diệt hận á thì đời này không có được ăn vui, và đời sau đặc biệt cũng đời sau cũng không có được ăn vui, mà chỉ có gì ạ, chỉ có không hận để diệt hận thù. Lấy sự không hận, không hận ở đây tức là lòng từ bi bác ái bình đẳng đó, vị tha đó, để diệt hận thù thì cái hận thù đó gì mới tiêu. Đó chính là định luật ngàn thu mà tất cả các đức Phật xuất hiện ở đời đều nói như thế. Cho nên đấy chính là định luật ngàn thu, chỉ có lấy không hận thù để giải quyết việc hận thù thì đó mới là đem lại cho con người ta cái sự an vui hạnh phúc mãi mãi. Cho nên Đức Phật mới nói bài kệ kinh pháp cú để cho hai bà mẹ bất hạnh nhiều đời nhiều kiếp về trước với nhau, lấy hận với hận diệt hận thù, đời này không có được, không hận diệt hận thù là định luật ngàn thu. Sau khi nghe cái bài kinh đó và các bà đều hoan hỷ quy y và tu Phật đó, và đều tránh được những cái tội ác về sau, những cái nhân xấu về sau. Cho nên qua cái đoạn kinh này hay là qua câu chuyện được kể ở trong kinh mà ngày xưa chúng tôi đi học được đọc qua đó, thì chúng ta mới thấy rằng cái nhân xấu mà chúng ta gieo trồng nó không có sai khác, không chạy đi đâu cả. Mà cái việc tốt chúng ta tu tập, chúng ta hướng thiện làm ngày hôm nay, nó cũng không mang đi đâu cả, nó được cho chính bản thân chúng ta. Kinh Địa Tạng nói rằng á, làm phúc để hồi hướng 7 phần công đức, chúng ta hưởng 6 còn đâu nữa. Gia tiên tiền tổ người thân của chúng ta được có 1 thôi. Đó, cho nên hãy cố gắng mà làm. Cố gắng mà tu tập. Tiếp theo, phần Kinh Địa Tạng sang phẩm thứ tư. Phẩm thứ tư là nói về nghiệp cảm của chúng sinh ở trong cõi Nam Diêm Phủ Đề. Đó, về phẩm thứ ba, để chúng ta vừa học xong, sang phẩm thứ tư thì với nhan đề là nghiệp cảm của chúng sinh trong cõi Nam Diêm Phủ Đề. Trong văn kinh, lúc bấy giờ Bồ Tát Địa Tạng liền bạch với Đức Phật rằng: kính bạch Đức Thế Tôn, con vì nhờ vào sức uy thần của Phật nên mới phân thân ra đi khắp 10 phương cõi, 10.000.000 ức na do tha các thế giới, cứu vớt những chúng sinh đang chịu nghiệp báo ác. Nếu không có sức lực của Đức Phật Thế Tôn, nếu không có quang minh, công đức trí tuệ của Đức Phật, thì con sẽ chẳng thể phân thân được như thế. Con nay thật may mắn được Phật phó chúc cho ở lại đời sau này, đợi cho đến khi nào Bồ Tát Di Lặc tu hành được thành Phật thì con phải độ thoát hết thảy người có duyên ở khắp trong 3 đường 6 nẻo của chúng sinh. Con nay xin kính nguyện vâng lời Đức Như Lai cúi xin Đức Như Lai đừng lo lắng bận tâm. Đó là trong đoạn văn kinh chúng ta thấy. Qua đoạn văn kinh này chúng ta học được cái gì? Tính khiêm nhường và cung kính tôn trọng đối với gì? Đối với sư phụ của mình vậy. Hôm trước chúng tôi nói sơ qua rồi, nay nói lại một chút. Nói là Địa Tạng Bồ Tát đã phát nguyện từ hằng hà sa số, bất khả thuyết vi trần A Tăng kỳ kiếp về trước. Và trong kinh này Đức Phật Thích Ca về phần cuối cùng á, tức là quyển hạ, Đức Phật Thích Ca chúng ta cũng nói là Địa Tạng Bồ Tát ngài đã phát nguyện hành Bồ Tát đạo và đã thành tựu, đã vượt hàng gì ạ? Vượt xa hàng đẳng giác và diệu giác. Ở trong ngôi vị gì? Bổ xứ Bồ Tát từ lâu rồi. Nhưng mà vì cái bản nguyện của ngài là muốn thệ độ hết thảy chúng sinh, cho nên ngài chưa thành Phật thôi. Chứ còn nếu mà ngài muốn thành Phật thì chỉ trong một đời là thành Phật. Ngài muốn thành Phật ngay ngày hôm nay, ngài cũng có thể thể hiện thành Phật ngay ngày hôm nay được. Nhưng mà gì? Nhưng mà ngài muốn ở trong cái địa vị của hàng Bồ Tát như vậy, làm công việc Phật sự dễ hơn. Đó. Hàng Bồ Tát có những cái việc làm của ngài dễ hơn là Phật. Đó. Chúng ta thấy có những việc ấy mà, ví dụ như tôi chủ trì thì tôi nói thì tốt hơn, nhưng có những việc thì phải cho gì, cho các đệ tử tôi nói tốt hơn, cho các đệ tử tôi làm tốt hơn. Đó. Có những việc mà cho các Phật tử làm tốt hơn nữa. Đó. Có những việc mà chư tăng không nên ra mặt, mà để cho Phật tử, những Phật tử thân tín của mình có tâm huyết với Tam Bảo đứng lên ra mặt thì nó sẽ tốt hơn. Đó. Ví dụ như là vào địa ngục, Bồ Tát Địa Tạng có thể dùng vô số những phân thân của mình để vào trong địa ngục để cứu độ chúng sinh, không sao. Nhưng mà Đức Phật á, ngài chỉ gì, chỉ phóng quang minh thôi, phóng quang minh vào đó thôi. Nếu mà Đức Phật mà hiện hàng vô lượng thân hình vào trong địa ngục á, thì nó khác. À, nó khác. Cho nên á, ở đây nếu mà muốn vào trong địa ngục thì phải dùng cái hóa thân của Bồ Tát để vào đó. Vào đó. Cho nên á, có lẽ vì như vậy cho nên Bồ Tát Địa Tạng ngài phát nguyện ở trong cái ngôi vị Bồ Tát bổ xứ như vậy. Công đức trí tuệ vượt xa hàng đẳng giác diệu giác như thế, ở trong hàng bổ xứ để dùng thần thông nguyện lực, công đức của mình, trí tuệ của mình để vào sâu trong các địa ngục, dẫn đến địa ngục A Tỳ để cứu độ chúng sinh. Cho nên là ngài ở lại hàng Bồ Tát như vậy. Nhưng mà ở đây trong kinh này, trong phẩm thứ tư này chúng ta thấy ngài Bồ Tát Địa Tạng, mặc dù ngài có thể tự do tự tại một mình làm được các việc đó, cho dù có Phật ra đời hay không có Phật ra đời, ngài vẫn thường ở thế giới Sa Bà này, vẫn ở tại cõi Nam Diêm Phù Đề này để hóa độ chúng sinh. Cách đây trên 2500 năm về trước, khi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni chúng ta chưa xuất gia, chưa giáng thế, chưa xuất gia, chưa thành đạo, chưa chuyển pháp luân, thì Bồ Tát Địa Tạng vẫn ở lại thế giới này từ trước đó rất 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 lâu, hằng hà sa số A Tăng kỳ kiếp về trước để cứu độ chúng sinh trong ba đường ác rồi. Nay trong pháp hội ở tại cung trời Đao Lợi này, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thể hiện thành Phật để cứu độ chúng sinh, thì Địa Tạng Bồ Tát thể hiện là người học trò, thể hiện là người đệ tử trung thành với thầy tổ của mình, tức là với Đức Phật Thích Ca. Cho nên á, ở đây trong những cái pháp hội như thế, chúng ta bảo là càng tôn trọng sư phụ của mình bao nhiêu thì cái đức độ và cái tiếng tăm của người trò lại càng tốt đẹp bấy nhiêu, lại như thế. Đây thể hiện rõ này, đoạn kinh này thể hiện rõ cái điều đó chúng ta cần học. Ngài nói với Đức Phật là gì? Nhờ toàn là tất cả những việc làm của con ngày hôm nay làm được, toàn nhờ vào Đức Phật cả, toàn nhờ vào Đức Thế Tôn cả, do công đức nguyện lực của, nương nhờ vào công đức và nguyện lực trí tuệ của Phật cho nên con mới phân thân được như thế. Không có ngài thì con không làm được. cung kính khiêm cung hạ mình đến tột độ như thế, rồi bảo rằng á, nếu không có sức lực và của Đức Phật á, không có quang minh và trí tuệ của Đức Phật á, thì con chẳng làm được gì cả. Nhưng thực tế Đức Phật Thích Ca Mâu Ni chưa xuất gia thành đạo thì Địa Tạng Bồ Tát đã thường trụ ở cõi Nam Diêm Phù Đề này từ rất lâu rồi, hằng hà sa số vi trần điểm kiếp rồi. Nhưng mà khi đối trước một người gì đạo cao đức trọng hơn mình, đạo hạnh vượt mình mà tôn là sư phụ rồi, thì tất cả những việc làm của mình đều gì á, đều dâng lên cúng dường sư phụ hết. Giống như kinh Diệu Pháp Liên Hoa chúng ta thấy là sau cái phẩm mà Hiện Bảo Tháp á, thì chúng ta thấy đến cái phẩm mà tất cả chư thiên ở các cõi trời, tất cả chư thiên ở cõi trời dục giới, sắc giới, vô sắc giới đều đi đến để cung kính cúng dường Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, đem cung thành cung điện, các cung điện của mình để dâng lên Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Mà dâng còn phải nói khó Đức Phật Thích Ca mới nhận. Nhưng nhận ngài có ở không? Đâu ngài có ở, ngài vẫn ở rừng, ngài vẫn ở những cái am tranh vách nứa vân vân đó. Nhưng mà trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa, chúng chư thiên đem cung điện lầu đài đến để cúng dường Đức Phật, nói khó mãi Đức Phật gì mới tiếp nhận. Tiếp nhận thì ngài đâu có ở, ngài chỉ tiếp nhận cái tấm lòng cung kính cúng dường của họ để cho họ gì tăng phúc tăng thọ. Thậm chí là có người nhân cái tâm thành kính đó mà còn thâm nhập được vào đạo giải thoát nữa, tức là tín kính Phật Pháp, Phật Pháp và học Phật đó. Họ tín kính Phật Pháp và học Phật. Đó cho nên ấy, đây chúng ta cúng dường Đức Phật, Đức Phật đâu có dùng, nhưng mà Đức Phật vẫn gì khuyến khích chúng ta cúng dường. Khuyến khích chúng ta cúng dường để chúng ta thì biết xả. Chúng ta học hành xả ly. Từ vô thủy kiếp đến nay vì sao chúng ta không đắc đạo được? Đó là vì cái tâm tham chấp vào cái này là của ta này, đây là tấm thân của ta, đầu tiên là chấp cái thân này là của ta. Cái tên mà cha mẹ thầy tổ đặt cho ta đấy là của ta, ai mà động đến cái tên của ta mà chửi ta thì ta nhất định là không tha. Ví dụ là tên ông Hải chẳng hạn, 80 năm trước có tên là ông Hải chưa? Chưa, đúng không? Năm nay vào 76 hả? Thế 77 năm trước chưa có ông Hải. Thì ai mà chửi là ông Hải á, ông Hải thế này, ông Hải thế nọ, ông Hải thế kia vân vân á, chúng ta có buồn không? Không buồn. Nhưng cho dù á, xong rồi á, 76 năm trước hoặc 75 năm trước, tức là khi 1-2 tuổi á, mình chưa biết cái gì, cha mẹ đặt cho chúng ta sinh ra đặt cho tên là gì là Hải. Nhưng khi còn bé chúng ta vẫn chưa biết cái tên là Hải, gọi cái tên là Hải chỉ mới ngó lên cười cười hề hề một tí thôi. Nhưng mà khoảng 3-4 năm tuổi á, bắt đầu thì cái tên dần dần nó bám chặt vào chúng ta rồi. Khi người ta cha mẹ gọi là Hải, mình liền ra. Bạn bè gọi là Hải bảo cái gì đấy? Cô giáo gọi Hải bảo thưa cô, vâng, dạ vâng, vân vân. Từ cái chỗ đó dần dần trải qua nhiều ngày, nhiều tháng, rồi nhiều năm, cái tên đó dần dần ăn sâu vào trong tàng thức A Lại Gia của chúng ta, sâu vào trong ở trong là tâm thức của chúng ta. Cho nên chúng ta mới gì chấp cái tên đó là của ta. Và bây giờ nếu có ai đó là chửi gì, chửi mình một cái là chắc chắn mình không tha rồi. Thử xem, muốn thử không? Sư ông mà thử tí nữa đứng dậy ra về luôn, cùng cùng luôn đấy. Sư học thì học, chả học thì thôi. Ai lại sư lại đi chửi tôi như thế, đúng không? Đó, đấy. Ngã đấy. Đấy gọi là chấp ngã. Chấp vào gì? Cái của ta. Mặc dù biết là 76 năm trước, cái tên là Hải đó chưa phải là của mình. Nhưng 76 năm nay, tên đó gì? Đã là của mình rồi. Rồi á, mấy chục năm nữa, về với tổ tiên, về với Phật rồi, thì cái đó không phải của mình nữa. Không phải của mình nữa. Biết là không phải, nhưng mà chúng ta vẫn cứ chấp. Rồi, đấy gọi là chấp ngã. Rồi chấp gì? Cái của ta. Cái gì là của ta làm nên? Cái gì mà ta vất vả? Làm lũ chịu thương chịu khó, bỏ trí tuệ công sức ra để làm đó, nay mới có được đó. Nhà của ta, rồi vợ của ta, con của ta, cháu của ta, vân vân, cái gì cũng của ta. Đó là chấp gì? Ngã sở. Ngã sở hay còn gọi là ngã sở hữu. Đầu tiên là chấp ngã, rồi là chấp ngã sở, tức là tài vật và nhà cửa, vợ con, cháu chát bạn bè của ta đó, vân vân, công danh của ta, đủ thứ. Vì vậy cho nên thì không thoát ly sinh tử khổ đau được. Cho nên Đức Phật muốn dạy cho chúng ta, muốn cho chúng ta dần dần thoát ly sinh tử khổ đau, Đức Phật mới dạy chúng ta cúng dường. Đầu tiên là bố thí đấy, cúng dường tức là bố thí. Bố thí ở đây tức là đem bố thí những cái tài vật, đầu tiên là bố thí tài vật đi đã. Đối với hạng người ở dưới thì gọi là bố thí, đối với những người trên thì gọi là cúng dường. Đem cúng dường lên chư Phật, chư Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng, chư vị thần linh. Đầu tiên là tài vật, có thể bước đầu nó chỉ là phẩm oản quả chuối thôi. Cái dần dần hiểu được thì mở két ra, có thể cúng dường in gì, in quyển kinh Địa Tạng, hoặc rằng chúng ta cúng dường làm chùa tô tượng đúc chuông, xây đình đền miếu mạo, cúng dường các vị thánh linh và thần linh vân vân chẳng hạn. Trước đây khi chưa hiểu bảo chúng ta bỏ một đồng chúng ta chả bỏ, đúng không? Khi không hiểu nói các quý vị quyển kinh Địa Tạng này có mười mấy nghìn bảo chúng ta bỏ ra để cúng, chúng ta cũng chẳng bỏ. Chúng ta bỏ gì? Để ăn một bữa sáng. Cúng một quyển kinh này tức là mất một bữa ăn sáng, đúng không? Ăn bữa ăn sáng tốt hơn chứ. Tội gì mình lại đi nhịn bữa ăn sáng để cúng dường quyển kinh cho các sư, cho mấy bà già trong chùa, vân vân chẳng hạn. Mê tín dị đoan, khi chưa hiểu thì một bữa ăn cũng không muốn bỏ ra. Nhưng khi hiểu rồi thì bắt đầu, xin thưa các quý vị, chúng ta học Phật, chúng ta hiểu chúng ta là cúng dường, chính là Đức Phật dạy chúng ta gieo trồng vào cái ruộng phúc cho chính bản thân chúng ta về sau được hưởng vậy. Giống như người nông dân gieo cái hạt ngô, hạt lúa, hạt thóc giống vào trong cái thửa ruộng màu mỡ tốt tươi của họ vậy. Và một thời gian sau do sự chăm sóc chịu khó, làm cỏ, bón phân, dẫn nước, trồng sâu, thì mấy tháng sau họ sẽ được gì? Mùa thu hoạch, mùa màng bội thu vậy. Nay chúng ta học Phật biết rồi, chúng ta biết là tất cả những việc bố thí, cúng dường, tu phúc làm thiện đó đều là để gieo cái nhân lành tốt cho cuộc đời chúng ta về sau mà thôi. Thì chúng ta sẵn sàng không chỉ một bữa ăn sáng, mà chúng ta sẵn sàng là gì? Cái két của chúng ta đã khóa từ lâu rồi, bảo cái này là để dành sau này để tuổi về già ăn dưỡng, chúng ta cũng sẵn sàng mở ra luôn. Có rất nhiều Phật tử vừa qua trong cái dịp mà phát động là cúng dường tôn tượng để thờ trên chính điện chùa Khai Nguyên của chúng ta, các vị có Phật tử họ nhoan, các vị biết họ nhoan được bao nhiêu không? Cả cuộc đời họ nhoan lại chỉ được có một chỉ vàng, và họ bảo đến khi cái này, đến khi gần chết là để con nghĩ rằng, đến trước đây con nghĩ rằng một chỉ vàng này con để sau này con chết đưa cho con để con nó làm ma. Nhưng mà nay học được nghe thấy thầy nói về công đức cúng dường tôn tượng, làm chùa tô tượng đúc chuông, ba công đức ấy là thập phương nên làm, biết là cái việc đó rất công đức rất lớn. Nay học Phật hiểu rồi, thôi khi chết con cháu nó làm thế nào thì nó làm. Một chỉ vàng này con gì, con bán để con cúng một pho tượng. Các vị thấy không? Cả đời nhoan nhóc chỉ được có một chỉ vàng, mà khi mà hiểu được rồi á, sẵn sàng. Mà cái đó là cái mà trước đây á, chưa học Phật, chưa hiểu cái gì, bà cụ ấy nghĩ rằng đây là để lại để đưa cho con trước khi nhắm mắt xuôi tay để làm ma. Khi hiểu rồi, cái xác đó rồi á, mình không đưa cho nó thì nó gì, với hàng xóm láng giềng cũng phải khiêng mình ra ngoài đồng, chứ chả ai để thối trong nhà cả. Cho nên đi làm phúc cho mình đã. Vì sao mà kiếp trước mình, bây giờ mình nghèo? Học Phật hiểu rồi á, vì kiếp trước là tham lam buồn bủn xỉn keo kiệt, cho nên đời này mình nghèo. Học kinh Địa Tạng mình thấy rồi đúng không? Vì sao nghèo? Vì kiếp trước không biết bố thí cúng dường, không biết tu phúc làm việc thiện, không biết giúp đỡ mọi người, bo bo keo kiệt, bốn xín. Cho nên đời này chúng ta nghèo, giống như người nông dân lười lao động ở năm tháng trước thì năm tháng sau đương nhiên anh ta không có lúa gạo để ăn vậy, không có ngô khoai sắn để bỏ nồi vậy. Mà trong kinh Địa Tạng nói là gì? Người mà cúng dường một phần thì sẽ được gì ạ? Nghìn phần công đức. Trong kinh này chúng ta đọc rồi thấy đúng không? Làm một việc phúc thì sẽ được nghìn phần phúc. Đó. Cho nên Đức Phật muốn cho chúng ta, Ngài thì hiện ra trên đời muốn cho tất cả chúng sinh đều thoát cái nghèo, cái khổ. Thậm chí là thoát ly sinh tử khổ đau. Vì vậy Ngài mới phương tiện, Ngài lưu lại gì? Lưu lại xá lợi. Sau khi thị tịch rồi, Ngài còn gì? Ngài còn lưu lại xá lợi và Ngài còn thuyết. Trong kinh nói rằng cúng dường xá lợi Đức Phật thì sẽ được công đức. Rồi Ngài còn nói nữa là nơi này không có xá lợi thì làm tôn tượng bằng gì? Bằng đất, bằng đá, bằng gỗ, bằng thậm chí là bằng... Bằng gì? Bằng cái bút chúng ta vẽ lên gì? Một cái tranh nó rất đơn giản. Hình thù giống như Đức Phật còn tại thế thôi, thì Đức Phật nói là cúng dường tranh ảnh tôn tượng của Phật đều có công đức như nhau cả, giống như cúng dường xá lợi của Ngài vậy, không có chi khác. Tất cả tài vật của chúng ta mang đến, Đức Phật đâu có ăn, Đức Phật đâu có, chúng ta mang lên cúng một mâm cơm xong chúng ta vẫn hạ xuống ăn với nhau mà. Chúng ta mang cúng là một đĩa quả chúng ta lại lấy về với nhau mà. Thậm chí là chúng ta có cúng lên gì? Cả hàng gì? Hàng nghìn lạng vàng. Hàng bao nhiêu tỷ đi chăng nữa thì cũng để chúng ta cũng dùng để sử dụng với nhau mà. Chúng ta xây một cái chùa hay là đắp một pho tượng to lớn đi chăng nữa, chúng ta cũng chỉ để cho con người chúng ta chiêm bái mà sinh phúc với nhau mà. Đức Phật đâu cũng có hoan hỷ hơn, mà cũng đâu có buồn phiền hơn khi chúng ta không làm. Tâm của Phật là như bình đẳng. Ngài muốn cho gieo phúc, cho làm cái ruộng phúc điền cho chúng sinh ở đời sau. Cho nên Ngài thị hiện tán thán khen ngợi như vậy để chúng ta biết xả ly, biết cung kính, biết làm việc thiện, dần dần xả bỏ cái bản ngã của mình đi. Đó. Chúng ta làm được như thế là dần dần chúng ta hướng đến Phật rồi. Càng ngày chúng ta càng hướng đến Phật. Hạnh đó là hạnh của Phật, bố thí cúng dường là hạnh của Đức Phật. Dần dần chúng ta còn không tiếc cái gì nữa. Các vị biết là hôm trước chúng tôi nói có cụ mà một tháng được có 700.000 tiền lương, mà tháng nào cụ cũng trích là 200.000 để cúng vào trong chùa, tháng nào cũng thế. Tháng nào cũng trích vào 200.000, không vào được thì gửi các Phật tử đi để gửi vào để cúng dường thầy hoặc cúng dường Tam Bảo. Cho nên khi mà hiểu rồi á thì họ sẽ thấy là cái việc bố thí cúng dường chính là làm phúc cho bản thân mình vậy. Đó. Cho nên học cái hạnh của Địa Tạng Bồ Tát, tức là học hạnh khiêm cung và biết cung kính tôn trọng mọi người, đặc biệt là với những người mà mình tôn trọng cho là thầy mình á. À, như Đức Bồ Tát Địa Tạng đây thì coi Đức Phật như là thầy của mình. Là thầy của mình. Vì Đức Phật thành Phật ở thế giới Sa Bà này, thì hiện thành Phật ở tại cõi Nam Diêm Phù Đề này, thì Địa Tạng Bồ Tát ở trong ngôi vị Bổ Xứ, cho nên vẫn cung kính tôn trọng Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là thầy của mình. Giống như nhà Nho họ nói là gì? Nhất tự vi sư, bán tự vi sư. Nghĩa là một chữ cũng làm thầy, mà một nửa chữ cũng làm thầy đó. Làm được điều đó cho nên đó, cái thanh danh và vị thế của Bồ Tát Địa Tạng lại càng gì? Càng được các Đức Phật mười phương khen ngợi, càng được các vị Bồ Tát cùng hàng với mình ở khắp mười phương cung kính và tôn trọng, càng được các vị tiểu Bồ Tát, tức là các vị Bồ Tát mới phát tâm từ sơ địa cho đến thập địa, nhân đến hàng đẳng giác, diệu giác bên dưới đó, đều là cung kính tôn trọng Ngài. Đó. Đấy, cho nên chúng ta học Phật thì cố gắng như vậy. Và ở đây Bồ Tát Địa Tạng nói rằng con là rất là may mắn được là Phật phó chúc cho con ở đời ở lại đời sau này để cứu giúp chúng sinh. Đợi cho đến khi Bồ Tát Di Lặc tiếp tục thành Phật ở cõi Nam Diêm Phù Đề này. Nhưng mà trong khoảng thời gian đó thì con sẽ cố gắng để độ cho những người có duyên. Những người có duyên với Phật Pháp, những người có duyên với con thì con sẽ độ trước. Khiến cho nó thoát khỏi ba đường ác đã, khiến cho nó được sinh lên các cõi trời đã, thậm chí là khiến cho nó được sinh về các cõi Phật đã. Như ở trong kinh này chúng ta thấy là ai đọc tụng kinh Địa Tạng muốn sinh về các cõi Phật mười phương có được không? Được. Vì Bồ Tát Địa Tạng, Ngài được mười phương chư Phật khen ngợi mà. Mà ở phương nào Ngài cũng có hóa thân ở đó. Thậm chí ở Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Ngài cũng có một hóa thân ở đó. Và luôn luôn đi theo là thị giả và gần gũi Đức Phật A Di Đà. Và Ngài á, dẫn dắt chúng sinh ở trong ba đường ác, nhấn đến trong cả trong sáu đường ở trong cõi Sa Bà của chúng ta này, về Tây Phương Cực Lạc Thế Giới. Chúng ta muốn về Tây Phương Cực Lạc Thế Giới, Ngài dẫn chúng ta về Tây Phương Cực Lạc Thế Giới. Chúng ta muốn về cõi tịnh phương đông của Đức Phật Dược Sư, Ngài dẫn chúng ta về cõi tịnh phương đông của Đức Phật Dược Sư. Chúng ta muốn sinh lên cõi trời ở trên cõi Phật ở thượng phương, cõi cõi chúng hương. Chúng ta muốn sinh về cõi chúng hương của Đức Phật Hương Tích ở thượng phương á, thì Địa Tạng Bồ Tát dẫn chúng ta lên đó. Đấy, cho nên Địa Tạng Bồ Tát Ngài có một cái công năng, có một cái thần thông, có công đức và có trí tuệ vô lượng vô biên, chẳng thể nghĩ bàn được. Đọc tụng kinh của Ngài, mà mới đọc tụng kinh của Ngài muốn sinh về các thế giới thanh tịnh của Đức Phật mười phương đều được như nguyện. Đấy, cho nên chúng ta tu theo pháp môn tịnh độ, cầu sinh Tây Phương Cực Lạc Thế Giới, thọ trì kinh Địa Tạng có sai pháp không? Không sai pháp, mà ngược lại còn làm tốt thêm mà thôi, làm tốt lên nữa. Chúng ta gieo duyên với chúng sinh, khi chúng ta còn tấm thân này gieo duyên với chúng sinh ở trong ba đường ác đạo, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, đặc biệt là tri ân báo ân công đức tổ tiên, ông bà cha mẹ nhiều đời nhiều kiếp của chúng ta, những người thân của chúng ta đã qua vãng. Như trong kinh Địa Tạng nói rồi, khi mới sinh ra mà không biết cha mẹ anh em quyến thuộc, người đó thì lớn lên muốn biết được họ thắc sinh chỗ nào, đọc tụng kinh Địa Tạng 21 ngày đem công đức đó hồi hướng thì họ đều được sinh lên các cõi lành. Đó chính là tri ân báo ân, đó chính là báo hiếu đấy, khiến cho ông bà tổ tiên, cha mẹ anh em bạn bè vợ con thân bằng quyến thuộc nhiều đời nhiều kiếp của chúng ta được thoát khổ, được sinh thiên, là cái nhân lành để sau này sinh về cõi Phật. Đó, công đức lớn lắm các quý vị. Các bộ kinh khác, ít bộ kinh có được cái việc đó, vì các bộ kinh khác lại gì, lại đi theo một hướng khác. Cho nên trong nhà Phật nói là 84.000 pháp môn, 84.000 pháp môn tu chính là ở những cái chỗ đó. Ví dụ đây, chúng ta học và thọ trì kinh Địa Tạng Bồ Tát, và Bồ Tát Địa Tạng chính là gì, một vị Bồ Tát chuyên phát nguyện cứu độ chúng sinh, phần lớn là hướng về những nẻo ác ở cõi âm ti, địa phủ vân vân chẳng hạn, đồng thời cũng độ cho cả chúng ta nữa, thì đó cũng có thể gọi là một pháp môn tu. Khiến cho chúng ta phát được Bồ Đề Tâm, khiến cho chúng ta nương vào công đức hạnh nguyện của Địa Tạng Bồ Tát để mà làm tăng trưởng công đức phúc báo của chúng ta. Đó. Thế cho nên ở đây nói rằng Bồ Tát Địa Tạng ở lại cái thế giới này độ cho những người có duyên, đó chính là chúng ta vậy. Trước hết là Ngài độ chúng ta đó. Chúng ta trong khi mà học kinh Địa Tạng, chúng ta thấy hoan hỷ. Một điều mà từ trước đến nay chúng ta ít thấy học bộ kinh nào chúng ta thấy hoan hỷ như thế. Thậm chí là từ trước đến nay học bộ kinh Địa Tạng này chúng ta thấy hoan hỷ nhất. Khi đọc kinh Địa Tạng chúng ta thấy là định tâm nhất, thì đó chính là chúng ta có duyên với Bồ Tát Địa Tạng từ nhiều đời nhiều kiếp rồi vậy. Nay chúng ta tiếp tục được làm người và tiếp tục được hành trì và tu tập theo pháp môn của Ngài Địa Tạng. Rồi chúng ta kiếp này mà mong thoát ly sinh tử, niệm Phật A Di Đà phát nguyện vãng sinh Tây Phương Cực Lạc, chắc chắn Bồ Tát Địa Tạng sẽ góp phần không nhỏ để dẫn dắt cho chúng ta về đó. Cho nên ở đây mới nói là độ những người có duyên. Những người có duyên thì độ trước. Bồ Tát Địa Tạng nói những người có duyên thì Ngài sẽ độ trước. Và chắc chắn chúng ta sẽ ở trong những phần gì ạ? Những phần những người có duyên rồi. Đúng không? Chúng ta sẽ là những người trước tiên được Bồ Tát Địa Tạng độ cho. Vì là 10, 11 ngày nay chúng ta rất hoan hỷ, rất nhất tâm để thọ trì kinh của Ngài, làm theo lời Đức Phật và lời của Ngài đã dạy ở trong kinh này, nhất tâm tu hành. Cho nên á, ở trong đoạn văn kinh này Ngài mới tác bạch với Đức Thế Tôn là xin là Đức Như Lai đừng có lo lắng bận tâm quá. Sau này Ngài nhập Niết Bàn thì Ngài nhập Niết Bàn không phải là Ngài gì, Ngài chết đi, không phải là Ngài không đi qua thế giới này nữa, mà Ngài nhập Niết Bàn thì Ngài lại đi làm các Phật sự ở các quái khác. Vì trong khắp tam thiên đại thiên thế giới này, nơi nào chúng sinh đủ duyên thì Thích Ca Mâu Ni Phật lại thì hiện kim thân của Ngài tới đó để hóa độ chúng sinh mà. Chúng sinh ở thế giới này duyên nó dần dần gì, dần dần đến với Ngài, nó dần dần nó kém đi rồi. Ngài có trụ thế thì Ngài cũng không làm Phật sự được nữa. Cho nên nó phải đến thời gì, đến thời Di Lặc phải ra đời. Mà Di Lặc ra đời thì thành Phật một thời gian sau thì cũng phải nhập Niết Bàn. Rồi chúng sinh cũng hết duyên với Ngài, những chúng sinh khác nó lại có duyên với vị khác thì Đức Phật khác lại tiếp tục thành Phật và các Ngài vào Niết Bàn. Còn con á, sẽ ở thế giới này cho đến hằng hà sa số vi trần điểm kiếp số nữa. Cứ chúng sinh nào có duyên, các Đức Phật độ được những vị nào giải thoát thì các Phật độ, còn lại những chúng sinh nào con sẽ độ. Những kẻ có duyên con sẽ độ trước, những người vô phước vô duyên con sẽ độ sau. Cứ để cho nó vào trong địa ngục nó khổ đã, ở trong đó nó khổ nó mới biết gì ạ, nó mới biết sợ. Mà lúc đó nó mới biết phát tâm, lúc đó con dạy mới dễ. Bây giờ nó còn đang ở trên đời, nó sống sung sướng, nhà lầu xe hơi, cái gì nó cũng chẳng thiếu. Ốm đau một cái thì nó có tiền, nó đi bệnh viện, nó dùng thuốc tốt, nó khỏi ngay, vân vân chẳng hạn. Cho nên nó bảo nó là nói về sinh già bệnh chết, nó không có, nó không tin. Nói về nhân quả, nó không có tin. Thôi, cứ để đấy, xin Đức Thế Tôn cứ để đấy, con sẽ dùng nhiều phương tiện để độ nó. Những kẻ như thế thì cứ để cho nó vào rọ đó, thì khi đó mới độ, đúng không? Các vị biết ở trong chùa này chúng tôi cũng thế mà. Có những người á, gần chùa này, ở gần ngay cửa chùa đi ra này này, trước đây thì ngang lắm, thậm chí nó nhìn thấy chúng tôi đi nó còn chửi cơ. Ok. Nhưng khi các vị biết không, khi gia đình có người chết một cái, cả nhà đi sang bắt đầu là khúm núm, là khép nép, nào là phải gặp bằng được sư ông thì thôi, và gặp các sư bác, và không chờ gặp sư ông bằng được thì thôi. Nhìn thấy mình lúc đầu thì ngại ngại e thẹn, nhưng mà vì gia đình nhà mình mới có người chết cho nên là phải gặp bằng được để nhờ thầy làm lễ cầu siêu cho nên bằng mọi giá phải gặp bằng được để nói khó với thầy ấy. Đến lúc đó mình mới bảo là gì, thôi chịu khó đi về, trong vòng á gia đình mới có người mất như vậy thì 49 ngày đừng có sát sinh, cố gắng ăn chay. Bảo vâng, chúng con làm hết theo lời thầy. Ngon chưa các quý vị? Hả? Trước đây thì nó nhìn thấy mình nó còn chửi, nhưng khi nhà nó có người chết rồi á, đi xem họ bảo là trùng tang, nếu không cúng á thì sẽ bị nó về nó bắt. Đấy, mà bảo là cúng á, mà nếu mà cúng các ông thầy cúng á thì nó mất nhiều tiền lắm, 40-50 triệu cơ. Thế sang chùa của làng mình, và đặc biệt là chùa đây nữa, làng sang cúng thì hay là bất cứ ở đâu đến cúng thì không có phải bao nhiêu tiền, cứ nhà chùa cứ làm lễ cho vô tư. Ai cúng bao nhiêu thì cúng, bài cha cúng cũng không sao cả. Không có bắt ra giá là bao nhiêu, không có cái chuyện đó ở ngôi chùa này. Thế cho nên là bây giờ là đi sang là lúc đó tìm bằng được để cúng. Mà trước khi mình nhận lời cúng, mình cũng phải khuyên nó một tí đã. Bảo là trong vòng 49 ngày cấm sát sinh. Nếu sát sinh là tôi không bảo lãnh cái việc cúng. Bảo vâng, gia đình con không sát sinh. Bảo cố gắng ăn chay. Bảo vâng, gia đình con cố gắng ăn chay, sẽ ăn chay. Đấy, lúc đấy ngoan lắm, bảo gì cũng vâng. Thế lúc nào cũng ngoan thế có phải tốt không, đúng không? Đấy, dù sao đi chăng nữa, cái lúc đó là cái lúc mình có thể ở trong làm việc ở trong xã hội này, họ gọi là gì ạ? Gọi là tận dụng thời gian đó hả? Đó. Tận dụng cái thời gian là họ đang ủng hộ mình á, để mình gì? Mình làm việc. Mình làm việc. Tận dụng cái thời gian, cái cơ hội tốt á, để làm việc. Thế bây giờ cũng thế. Họ đau khổ mình làm việc. Đấy, Địa Tạng Bồ Tát cũng như thế. Ngài còn là sư phụ của sư phụ mình trong cái việc cứu độ chúng sinh như thế. Kẻ nào nó còn can cường cái kệ nó. Nó chửi nó với, nó thậm chí nó gì? Nó đốt lên, dẫm đạp lên tranh ảnh tượng, tôn tượng của Ngài. Xé kinh của Ngài, Ngài cũng gì? Ngài cũng chỉ có hoan hỉ cười thôi. Đợi đấy. Ngài nhẫn tốt lắm. Bao giờ chúng mày vào địa ngục chúng mày chẳng phải gọi tao. Đúng không? Nói như thế, nôm na như thế. Bảo nó bao giờ chúng mày vào địa ngục mày sẽ gọi tao. Lúc đó mày khổ mà. Thì thấy Bồ Tát thì đến cứu. Cứu những chúng sinh mà chịu khổ ở trong đó. Thấy cái tên kia nó cũng cùng tội với mình. Nó chỉ cần là người nhà nhà nó gì đến chùa lễ Phật, lễ Bồ Tát Địa Tạng mà nó được ra sớm thế ư? Cứ vài ngày lại thấy Bồ Tát Địa Tạng dùng hóa thân vào cứu những người mà người thân của họ ở trên này tụng kinh niệm Phật, cũng rằng Bồ Tát Địa Tạng thì đương nhiên Bồ Tát Địa Tạng phải vào cứu rồi. Mấy ngày nay Bồ Tát Địa Tạng vất vả với chúng ta hơi nhiều đấy. Vì sao? Vì mỗi một ngày ba thời chúng ta kêu Ngài vào địa ngục để cứu người thân của chúng ta mà. Đúng không? Mỗi ngày ba thời tụng kinh, ba thời chúng ta cầu nguyện Ngài vào trong đó. Ngài phải dùng vô số hóa thân để vào trong đó để cứu người thân của chúng ta. Và những cái kẻ mà đang chịu khổ trong đó nó thấy quái lạ. Tên kia hôm qua nó nằm giường sắt ngay cạnh mình. Hôm nay thì nó được thoát khổ rồi. Hỏi cái tên bên cạnh. Vì sao cái tên đấy nó được thoát khổ mày biết không? Cái tên đó bảo là nghe nói ở trên dân gian đó, nó có một đứa con, đứa cháu đến chùa Khai Nguyên để tụng kinh Địa Tạng, để hồi hướng, nghe nói như thế. Đó. Thế là cái tên kia bảo rằng á, thế á, đến chùa Khai Nguyên tụng kinh Địa Tạng mà cũng được, mà người thân được giải, mà nó được giải thoát cơ, bảo nghe nói như thế. Tao nghe bập bõm như thế, rồi khi đó tao cũng đang bị nó hành hình đau quá, tao chỉ nghe nói bập bõm như thế, không biết có đúng không. Rồi đến ngày mai, Diêm Vương dắt một tên tới, đang chuẩn bị hành hình. Quỷ sứ dắt tới Diêm Vương ra lệnh bảo thôi tên này, tối hôm qua nhà người thân nhà nó đến cầu nguyện cả ngày cả đêm ở chùa Khai Nguyên rồi tha cho người thân nhà nó đi lên quái trời đi, vân vân chẳng hạn. Thế lúc đó nó nghe thấy nó bảo, ồ, có người thân tụng kinh ở nhân gian, lễ bái nhân gian, đúng là có lợi thật. Thế bây giờ mình chả biết có ai để mà gửi về, thôi hỏi dò xem, thế làm cách nào. Thế trong khi mà nó đang đau khổ, cực khổ như thế, nó nghĩ đến Bồ Tát Địa Tạng, nó nghĩ rằng Ngài có thể đến cứu con được không? Vân vân. Rồi nó có thể khởi tâm là mọi người lễ Địa Tạng, lễ Phật, lễ Địa Tạng Bồ Tát Địa Tạng cứu. Mình tại sao không lễ Phật, lễ Bồ Tát Địa Tạng, không khởi tâm thiện để Ngài cứu nhỉ? Vừa nghĩ tới đó, Bồ Tát hiện đến trước mặt nó bảo á, con biết khổ chưa? Ngọt không các quý vị? Chưa đủ ngọt đúng không? Tôi nói không ngọt bằng Địa Tạng Bồ Tát. Địa Tạng Bồ Tát lúc đó thì Ngài sẽ nói, này con ơi, con đã thấy khổ chưa? Đã nếm đủ cái mùi vị chưa? Nếm đủ rồi hả? Nếm đủ rồi thì bây giờ con hãy gì? Hãy xưng niệm danh hiệu của A Di Đà Phật, hoặc là Thích Ca Mâu Ni Phật, hoặc là danh hiệu của các đức Phật, các vị Bồ Tát mười phương đi, rồi con sẽ thoát khổ. Địa Tạng Bồ Tát lúc đó có thể Ngài sẽ không dạy họ niệm danh hiệu của Ngài đâu. Trong kinh này này, về phần cuối chúng ta thấy Ngài không bao giờ nói là người niệm danh hiệu Bồ Tát và tụng kinh Địa Tạng sẽ được gì công đức đâu, mà toàn là Đức Phật và các vị Bồ Tát khác khen đó. Còn Ngài thì Ngài lại khen là gì? Ngài khen là có chúng sinh nào tụng kinh Đại Thừa với lại trì niệm danh hiệu Đức Phật, các vị Bồ Tát, các vị hiền thánh khác thì sẽ được gì ạ? Được vô lượng công đức. Chúng ta thấy không? Đây học Phật Pháp, học kinh Đại Thừa, chúng ta thấy là chư Phật Bồ Tát luôn luôn tán thán khen ngợi nhau, dùng cho, muốn cho chính Pháp được được truyền bá sâu rộng, được phổ cập ở nhân gian và thiên thượng, thậm chí là trong cả ba đường ác, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh. Cho nên các ngài gì khen ngợi công đức của nhau và hộ trì lẫn nhau, khiến cho giáo pháp trường tồn và phổ cập ở chỗ đó. Rất tế nhị. Học kinh Địa Tạng, chúng ta thấy là ngài xử lý rất tinh tế và tế nhị ở trong đó. Cho nên là chắc chắn rằng cái khi đó đối trước các chúng sinh đau khổ đó, ngài cũng sẽ không bảo niệm danh hiệu ngài đâu, mà ngài sẽ bảo niệm danh hiệu các đức Phật đó. Chắc chắn ngài sẽ bảo niệm danh hiệu Thích Ca Mâu Ni Phật, ngài sẽ bảo niệm danh hiệu A Di Đà Phật và các đức Phật mười phương, rồi các vị Bồ Tát, như là ngài sẽ bảo là hãy niệm danh hiệu Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, hãy niệm danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát, hãy niệm danh hiệu Phổ Hiền Bồ Tát, hãy niệm danh hiệu Đại Thế Chí Bồ Tát, vân vân. Đó. Mà niệm danh hiệu các vị Bồ Tát đó thì đương nhiên là công đức sinh ra cũng giống như niệm danh hiệu Địa Tạng Bồ Tát vậy. Và họ, tức là các vị Bồ Tát đó sẽ tương trợ lẫn nhau. Họ niệm danh hiệu Bồ Tát Văn Thù, nhưng mà Địa Tạng cũng sẽ cứu độ họ. Đấy, cho nên chúng ta thấy, thế là khi mà nó khởi tâm, nó niệm được như thế, thế là Bồ Tát lại dùng gì? Ngài có thể dùng thần thông thị hiện là thân của Phật, thị hiện là thân của Quán Âm, thị hiện là thân Thế Chí, thị hiện là thân Văn Thù Phổ Hiền, vân vân đó, để dắt người đó từ ở trong địa ngục đó đi ra, đưa nó lên trên các cõi tốt hơn để đầu thai vào cõi người, hoặc để thoát hóa lên các cõi trời, vân vân. Đó chính là cái sự diệu dụng của các đại Bồ Tát vậy. Chúng ta bây giờ muốn làm như thế chưa làm được. Tôi cũng muốn làm như thế lắm, muốn vơ một cái là các vị về Tây Phương hết, nhưng mà không, chưa làm được. Cho nên mới phải ngồi đây nắng gió, nắng thì nóng, mưa thì bẩn, nhưng vẫn phải lên đây hàng ngày để mà chịu khó, nói một ngày ít nhất là 2 tiếng, 2 tiếng rưỡi đồng hồ để cho các quý vị gì ạ? Các quý vị hiểu ra một tí, phát Bồ Đề Tâm một tí, tạm gác lại công việc gia đình một tí, cùng nhau đến đây để đọc tụng được 20 ngày một chút vậy. Đọc tụng được 20 ngày thì công đức sẽ rộng lớn lắm, ít nhất hết kiếp này chúng ta cũng sẽ đều được sinh, ít nhất được sinh làm người, mà làm người thì sẽ có phúc báo tuổi thọ và được học Phật Pháp ở đời sau. Biết đâu đời sau các vị lại gặp những vị cao tăng đắc đạo, tôi chỉ là phàm phu thôi, gieo nhân duyên cho các quý vị thôi. Hoặc các vị được sinh lên trời thì còn tốt hơn nữa, thậm chí được sinh về cõi Phật thì còn viên mãn hơn nữa. Đó. Còn Bồ Tát Địa Tạng, ngài dùng phương tiện ngài vào đó, ngài độ ngoan lành lắm. Tôi ở đây thì phải, chưa có thần thông, chưa công đức như ngài, đang là đệ tử của ngài, đang là con của ngài, học trò của ngài, học theo ngài. Thì bây giờ tập thuyết pháp đã, tập tụng kinh đã, dẫn dắt cho đại chúng biết nghe pháp và biết tụng kinh đã, đấy cũng là một việc làm gì tốt với chúng ta đấy. Làm từ những cái nhỏ đi lên, làm từ cái nhỏ đi lên. Cho nên á, ở trong kinh này Đức Bồ Tát Địa Tạng mới bạch với Đức Như Lai là xin ngài đừng có lo lắng. Ngài đừng có lo lắng. Đối với tất cả những chúng sinh khổ não về sau, con sẽ gì? Có cách. Con có cách. Cách như thế nào đây? Cái mà tất cả tôi ngồi đây tôi có thể nói hoài không có cạn lời á, các quý vị nghe mà thấy gì, thấy hoan hỉ, thấy vui, không có buồn ngủ á, không có chán nản đó, đó chính là gì? Nhờ vào sự gia hộ của Bồ Tát đấy, Địa Tạng đấy. Còn một mình tôi nói thì các quý vị chắc chắn sẽ không nghe hoan hỉ được như thế, mà tôi cũng không có tài gì mà diễn thuyết cả mấy tiếng đồng hồ như thế, thậm chí là cả mấy tháng như thế. Biết bao nhiêu là văn tự từ ngữ chảy ra ở trong, qua cái miệng của mình, cái lưỡi của mình, không phải là của mình có hết đâu, mà sự gia hộ của Địa Tạng Bồ Tát đấy. Thậm chí là chúng tôi nói với các quý vị là chúng ta nhất tâm cầu cho trời gì? Trời mát thì trời sẽ mát. Cứ hết 21 ngày khóa tụng chúng ta xem. Nắng nóng thì nắng nóng thật. Mà mưa thì cũng mưa thật to. Nắng nóng thì nắng nóng cũng thật nhiều. Nhưng 21 ngày khi chúng ta còn trì tụng kinh Địa Tạng vô tư đi, cầu nguyện thời tiết cứ vừa phải, không quá 32-33 độ đâu mà lo. Mà mưa cũng không quá ngập đâu mà các vị cũng không cần phải nghĩ tới nhà mình là ngập mưa, bình thường đi. Không có, trong địa bàn Hà Nội, trong địa bàn 100 do tuần là tới khoảng 100 cây số đó, trở lại đó, không có lo cái chuyện mưa ngập lụt một cách quá đáng. Tôi dám bảo đảm cái việc đó. Đâu mưa mặc kệ, nhưng 100 do tuần là chắc chắn sẽ không mưa to. Cứ yên tâm mà tu ha. Đừng có nghĩ ở nhà ha. Yên tâm mà tu. Trong văn kinh bấy giờ Đức Phật liền bảo với Bồ Tát Địa Tạng rằng hết thảy các chúng sinh khi chưa được giải thoát, tính tình không an định, thường làm các việc ác, kết thành các cấu nghiệp rồi chịu quả báo khổ. Hoặc cũng có những người biết làm các việc thiện, cứu giúp cho chúng sinh thì được quả báo tốt. Làm thiện hay làm ác tùy theo cảnh nghiệp khởi, luân chuyển trong 6 đường lúc nào, không lúc nào dừng nghỉ, trải qua nhiều kiếp số giống như hạt bụi trần, thường mê hoặc chướng nạn như cá kia trong lưới, cứ theo đường nước chảy thoạt vào lại thoát ra. Vì những chúng sinh ấy, vậy nên Đức Như Lai thương xót mà tế độ, cùng phó chúc cho ông. Ông đã từ bao đời thường phát ra đại nguyện cứu giúp khắp chúng sinh, độ thoát cho hết thảy, thì nay Đức Như Lai còn lo lắng gì nữa? Đó, đây là lời Đức Phật, Đức Thế Tôn, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni bảo với Bồ Tát Địa Tạng như vậy. Chúng ta thấy trong kinh Đức Phật nói là hết thảy chúng sinh ở trong cõi Nam Diêm Phù Đề này, khi chưa được giải thoát thì tính tình nó không thường là không an định. Chúng ta thấy không? Chúng ta nghĩ lại bây giờ chúng ta xem, đúng là không an định. Có lúc thì rất tinh tiến, nhưng có lúc thì là gì? Rất là lười biếng. Có lúc thì chúng ta muốn gì? Muốn thành Phật ngay á. Nhưng có lúc thì chúng ta lại quay trở lại muốn sống với cuộc sống của một con ma, của một chúng sinh. Kể cả người xuất gia như chúng tôi rồi cũng thế. Có những lúc á thì tinh tiến lắm, ngày muốn chỉ ăn một bữa thôi, rồi tu phải muốn tu thật nhiều. Nhưng cũng có lúc á, xin thưa các quý vị, chỉ muốn ăn thôi. Nhìn thấy cái gì lúc nào ăn, ăn vô số vô tội vạ, lúc nào muốn ăn, thậm chí bụng no căng rồi vẫn muốn ăn. Và chỉ muốn ngủ rồi mà ăn nhiều vào thì lại chỉ muốn ngủ nhiều, mà ngủ nhiều thì gì? Sẽ lười học, lười tu. Đó. Đấy, có những lúc thì rất tinh tiến, có những lúc rất lười biếng. Vì sao? Vì tâm chứng Đức Phật nói là gì? Khi chưa được giải thoát thì tính tình không an định. Tính tình thì chúng ta không an định. An tức là nó ở yên một chỗ, định tức là nó định tâm, nó không tán loạn thì gọi là định. Đó. Nó cứ bay nhảy, thích chạy nhảy giống như con khỉ ở trên cành cây á, giống như con ngựa ở ngoài đồng cỏ hoang á. Chúng ta nhìn thấy khỉ ở trên cành cây bây giờ chưa? Nó có hay ngồi yên lâu không? Ngồi một tí nó lại nhảy thôi, giống như khỉ chuyền cành. Người ta mới gọi là Đức Phật mới ví tâm của chúng sinh là tâm viên ý mã, tức là tâm con khỉ và ý con ngựa là như thế. Đó. Mà ở đây nói là thường làm các việc ác, mà làm các việc ác khi vừa khởi các việc ác lên thì chúng ta thích và chạy theo ngay. Vì nghiệp của chúng sinh nó là thế mà. Nghiệp của nó là thường thích làm các việc ác. Mà đã làm thì nó mê man vào đó, nó không biết ra. Giống như chúng ta làm kinh tế mà. Làm kinh tế mà nó đã được tiền rồi á, thì chúng ta cứ lao đầu vào nó. Hết năm này qua tháng nọ, thậm chí làm cả ngày cả đêm, không có chán. Càng làm càng được tiền càng ham. Và đùng một cái, chúng ta mắc một căn bệnh quái ác. Trước khi ra đi, bao nhiêu tiền tài của cải để lại, chả mang theo được cái gì. Tiếc, nối, và trở lại làm con vật để giữ của vậy. Có câu chuyện đó không? Có câu chuyện mà ngày xưa tôi hay kể, câu chuyện con chó, thời Đức Phật tại thế đó. Con chó vì khi xưa là ông trưởng giả, cúng dường Đức Phật một bữa ăn, và bạch với Đức Phật bao giờ ngài có duyên đến nơi đó thuyết pháp thì xin đến nhà con sẽ cúng dường và thỉnh ngài cầu học pháp nơi ngài. Đức Phật nhận lời, nhưng mấy năm sau thì ông trưởng giả đó chết mất. Ông chết một cách là tức tưởi, tức là chưa kịp mà nói cho con mình á là của cải vàng bạc mình giấu ở đâu á, thì ông đã chết, gọi là chết đột tử á, bất đắc kỳ tử á. Mình bây giờ gọi là cái bệnh quái ác, gọi là tai biến á, vân vân á. Thế cho nên cái hũ vàng của ông ấy, ông không kịp nói với con ông là ông chôn ngay ở dưới giường của ông ấy ngủ ấy, bao nhiêu của cải châu báu ông chôn ở dưới cái hũ vàng thật to ở dưới cái gầm giường của ông ấy. Do không nói được với con ông ấy cho nên ông tiếc. Sau khi mà thần thức ra đi trong vòng 49 ngày, thì đến ngày 49 đó, ông thấy là con chó ở trong nhà sinh, và ông đoạt thai, ông cướp thai, ông làm con chó con. Đoạt thai con chó mới sinh ra và ông làm con chó con. Rồi lớn lên ấy, cái đứa con đó, tự nhiên nó thích cái con chó đó mà để nuôi con chó đấy, con chó đó mấy năm trời. Bây giờ Đức Phật và Chư Tăng có việc đi du hóa qua khu vực đó, nhớ là cái lời hứa với ông ấy ngày xưa. Cho nên đến đó để muốn vào đó thuyết pháp. Nhưng cái đứa con thì lại bủn xỉn. Nhà thì giàu có nhưng mà bủn xỉn, không muốn cúng dường Đức Phật. Mấy tiếng đồng hồ, sai gia nhân ra đuổi Phật đi, nhưng Phật vì lời hứa với ông cụ đã khuất rồi, cho nên Đức Phật vẫn muốn ở lại để hóa độ. Chờ mãi không thấy ông đi thì thôi, cái ông đấy, cái đứa con đấy bắt buộc phải thỉnh Phật vào. Khi đó Đức Phật mới, nhân đó mới thuyết pháp, mới nói rằng ta đến đây là độ cho bố của ngươi. Rồi qua hỏi chuyện qua lại thì Đức Phật mới nói với nhân duyên trước đây như thế, và khẳng định rằng con chó kia chính là bố của ngươi. Con của ông trưởng giả kia mới nghĩ rằng á, Đức Phật nói láo, ngài thế nào chứ ngài không được coi khinh bố tôi như thế, bố tôi đâu phải là con chó. Rồi Đức Phật mới nói rằng á, có phải là bố của ngươi mất đúng 49 ngày trong nhà ngươi có con chó sinh ra không? Thì đứa con đã nhẩm nhớ lại đấy, bảo đúng rồi. Thế bảo rằng á, từ khi con chó đó sinh ra được 5 con, nhưng mà gì, ngươi là yêu mến con chó đó nhất, có đúng không? Bảo đúng rồi. Rồi Đức Phật nói từ khi con chó đó lớn lên, ngày nào nó cũng gì cũng nằm một duy nhất một cái chỗ đó, đúng không? Đứa con bảo nghĩ lại, bảo đúng rồi, từ khi con chó đấy mấy năm nay nó toàn nằm ở trong gầm giường của ba nó, mà chỉ nằm chỗ đó thôi, không nằm chỗ nào khác. Ai vào mà đi vào tới được vào đấy nó gầm gừ và nó đuổi ra. Đó. Thì bảo đúng thế. Thế Đức Phật mới bảo rằng á, đấy chính là cha ngươi trước khi mất trong vòng 49 ngày, ngày cuối cùng đó, cha ngươi bắt buộc phải đi đầu thai theo gì? Theo cái thân trung ấm 47-49 ngày đó. Nhưng mà cha ngươi vì là tiếc cái đống của cải mà cha ngươi đã một đời vất vả làm lũ làm để dành lại cho ngươi, nhưng trước khi chết cha ngươi chưa chịu kịp nói lại cho ngươi, cho nên á, vì tiếc cái của cho nên cha ngươi quyết định đầu thai làm con chó. Và trong những năm qua cha ngươi chỉ có ngủ cho đó để giữ của đó. Và nay Như Lai giữ cái lời hứa với ông ấy ngày xưa, cúng dường Như Lai một gì, một bữa ăn. Cho nên nay Như Lai đến độ cho cha ngươi vì cái lời hứa trước đây. Đức Như Lai đã hứa, Đức Như Lai không bao giờ bỏ chúng sinh. Cho nên Như Lai đến để độ cho ông ấy. Và nay ngươi không tin thì ngươi đào chỗ đó lên xem, cái lu vàng của cha ngươi châu báu vô số vẫn còn ở đó. Quả thực cái đứa đó gọi ra, đứa con trai đó gọi ra nhân đào lên thì được một cái hũ vàng thật to, vàng bạc châu báu của cả gia đình ông ấy ngày xưa phần lớn là để đấy, còn trên này chỉ còn có một tí thôi. Đứa con khi đấy mới giật mình biết rằng lời Đức Như Lai nói không gì không dối, không hư dối. Lúc quỳ xuống chân Đức Phật mới xin Đức Phật là tế độ cho cha mình. Thì bây giờ Đức Phật vì cái lời hứa của mình ngày xưa. Cho nên nó thuyết một bài pháp cho con chó nó nghe. Và sau khi thuyết xong thì con chó nó liền gì? Nó liền nằm trước Đức Như Lai và nó gì? Nó an nhiên nó ra đi. Tức nó chết đó. Bỏ cái thân đó để sinh lên trời. Vì có cái nhân là cúng dường Đức Phật một bữa ăn. Và hiểu được pháp rồi. Cái việc cần làm tức là Đức Thế Tôn đã chỉ được cho con mình cái hũ vàng rồi. Của mình đã làm lũ vất vả để lại cho nó rồi. Nay an nhiên ra đi lên trời. Sinh về cõi trời đau lợi. Hưởng phúc báo ở trên đó. Chúng ta thấy. Đó. Cho nên á, cái tập tính của chúng sinh ở thế gian này là để thường hay làm việc ác. Mà làm việc ác rồi thì thường sẽ vào những con đường xấu ác như thế đấy. Đó. Cho nên qua cái câu chuyện đó, ở trong kinh đó chúng ta mới thấy được rằng á, cái sự luân hồi chuyển biến lên xuống vô cùng ở trong lục đạo này vậy. Vì vậy mà ở đây trong kinh này, đoạn kinh Đức Phật nói là gì? Làm thiện hay làm ác tùy theo cảnh nghiệp khởi luân chuyển trong sáu đường, không lúc nào dừng nghỉ. Ở đây Đức Phật nói có cái thiện ở đây, tức là ở vừa trong cái thiện gì? Hữu tướng. Cái thiện còn gì? Còn có cầu cái quả báo nhân thiên. Cho nên chúng ta đọc đoạn kinh này, nếu mà không nghe giảng chúng ta lại lầm đấy. Để bảo ở đây làm ác thì luân chuyển trong sáu đường thì đúng rồi. Nhưng đây nói là làm thiện hay làm ác. Có cái đoạn kinh này đúng không? Làm thiện hay làm ác tùy theo cảnh nghiệp khởi luân chuyển trong sáu đường, không lúc nào dừng nghỉ. Trải qua nhiều kiếp số giống như hạt bụi trần, thường mê hoặc chướng nạn như cá kia trong lưới, cứ theo dòng nước chảy thoạt vào lại thoát ra. Đó. Đoạn kinh này Đức Phật nói là làm thiện hay làm ác tùy theo cảnh nghiệp khởi đều luân chuyển trong sáu đường. Tức là cái việc thiện này gọi là việc gì? Việc thiện còn có hình tướng. Ví dụ như các Phật tử chúng ta đi chùa cúng dường, mà chúng ta cúng dường còn chỉ là để cầu gì ạ? Để cầu cho gia đình chúng ta, cầu dâng lên cúng dường Đức Phật là thanh bông hoa quả, thậm chí là cúng dường tượng pháp, cúng dường xây chùa tô tượng đúc chuông rất lớn như vậy. Nhưng mà chúng ta lại dùng cái tâm nhỏ hẹp để cầu gì ạ? Xin Đức Phật con lạy chín phương trời, lạy mười phương Phật, chư Phật mười phương vân vân đó. Con tín chủ tên là gì, địa chỉ ở đâu, năm nay bao nhiêu tuổi. Xin là Phật là độ cho gia đình nhà chúng con được trong cái gì? Nhiều đúng không? Mỗi người cầu một kiểu. Nhưng nói nôm na là cầu cho gia đình chúng ta này được trường thọ này, ít bệnh ít tật này, làm ăn tiền vào như nước sông Đà này, tiền ra giỏ giọt như nước của cà phê Phin này, vân vân đủ các thứ luôn. Đúng không? Cầu làm sao để cho nhà mình tốt nhất. Chúng ta còn cầu như thế, cho nên đấy gọi là gì? Làm việc thiện có gì ạ? Có hình tướng. Chúng ta đến cúng dường một pho tượng Phật phải muốn là gì? Nhà chùa phải ghi cho con một cái sổ công đức. Đó là gì? Cúng dường có hình tướng. Còn muốn nhà chùa ghi cho con vào bia để sau này cho đời sau con cháu nhà con biết là con đã từng cúng dường cái chùa này. Đó là cúng dường có hình tướng. Thì cái cúng dường có hình tướng như thế thì chỉ được sinh lên các cõi trời là hết thôi. Nếu còn cúng dường vô tướng á, tức là cúng dường ba la mật á, hành hành theo các vị Bồ Tát, không hình tướng, công đức vô lượng vô biên, hướng tới Phật quả, thì trong kinh nói rằng gì? Không thấy mình là người cúng, không thấy tiền tài vật phẩm mình đem dâng đó là của mình, và không thấy đối tượng được cúng đó là gì? Đó là Phật, là pháp, là tăng vân vân chẳng hạn. Đó. Không thấy mình là người cúng, không thấy Phật là người nhận, chứ tăng là người nhận, và không thấy cái tiền mình bỏ ra đó mình đừng chấp vào nó, tất cả nó là phương tiện, là nhân duyên. Ta làm tất cả việc này đều hồi hướng gì? Đạo vô thượng Bồ Đề. Phật cho ta nhiều, chứ ta cúng Phật được là mấy? Tôi lấy một cái ví dụ, Phật cho ta giống như toàn bộ đất đá, rừng mè che trúc ở trong trái đất này, chúng ta cho Phật được chỉ một bằng hạt cát mà thôi, mang dâng Phật được bằng hạt cát mà thôi. Đó. Cho nên thấy được cái việc đó, biết cái việc đó, cho nên chúng ta đều hồi hướng gì? Hồi hướng ba la mật, hồi hướng vô thượng bồ đề, gọi là cúng giảng ba la mật. Không cần ghi tên, chỉ cần là thầy chứng minh cho con là được rồi, và Phật chứng minh cho con là được rồi. Đó gọi là cúng giảng ba la mật, bố thí ba la mật. Chúng ta bố thí cho người nghèo, cho người cùng khổ, cho thì cứ cho, không biết là không cần nghĩ là chúng ta đã cho họ, không cần ghi tên tuổi, không cần là nhận giấy khen, không cần người khác biết tới để khen ngợi mình. Miễn là người đó bớt khổ được, cho họ được một bữa ăn, chúng ta chỉ miễn rằng thì họ đã bớt được đi một nửa ngày đói, vui rồi, hoan hỉ rồi, an lạc trong lòng của mình, hôm nay đã làm được một việc thiện. Và lấy cái công đức đó hồi hướng, sau này khi mà bao giờ tôi thành Phật, tôi sẽ gì? Sẽ độ được, sẽ gì? Người này sẽ đến tìm tôi, cầu pháp nơi tôi, và tôi sẽ độ cho người đó được giải thoát. Đấy gọi là hồi hướng vô thượng bồ đề đấy. Hồi hướng ba la mật đấy. Bố thí cúng giảng cầu vô thượng bồ đề ba la mật đấy. Đó mới là thoát ra khỏi tam giới, dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Còn nếu chúng ta vẫn cầu như đang trong đây cái đoạn kinh này, tức là Đức Phật nói cho, nói chúng ta vẫn cầu ở trong cái gì? Cái phúc báo hữu lậu, chứ chưa hồi hướng để cầu cái phúc báo, cái quả vị vô lậu. Cho nên á, hữu lậu tức là còn dò dỉ, lậu tức là dò dỉ, còn có hình tướng thì nó còn dò dỉ, tức có sinh tất sẽ có diệt. Đó. Còn vô lậu tức là không còn hình tướng, không còn dò dỉ nữa, thì là bất sinh bất diệt, tự do tự tại ở khắp mười phương, giống như Phật, như Bồ Tát vậy, thì mới gọi là, thì gọi là vô lậu, phúc báo vô lậu. Phúc báo của Phật và Bồ Tát là phúc báo vô lậu. Phúc báo của hàng thanh văn A La Hán trở xuống vẫn còn là phúc báo hữu lậu nhé, vì chưa thành Phật mà, vẫn còn lại phúc báo hữu lậu. So với Phật và Bồ Tát thì công đức và phúc báo của thanh văn thừa, của hàng A La Hán trở xuống vẫn còn là hữu lậu, vẫn còn hữu lậu. Nên xét về phàm phu á, thì quả vị A La Hán là quả vị quả thánh vô lậu, không bị sinh tử luân hồi nữa, nhưng mà chưa được thành Phật, không được thành Phật. Cho nên ở đây Đức Phật mới khuyến chúng ta, muốn cho chúng ta muốn cầu thoát ly sinh tử, ra khỏi lục đạo, thiên nhân, Atula, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, đó gọi là lục đạo á, thì chúng ta phải phát bồ đề tâm rộng lớn, làm tất cả các công đức, nhưng mà không chấp vào tướng công đức mà chúng ta đã làm. Phải tập như thế, tập như thế, quên, tập quên tất cả những cái việc phúc của chúng ta làm được, và chỉ một lòng hướng lên thôi, đừng có chấp vào cái tướng chúng ta đã làm được, để rồi một ngày nào đó chúng ta lại kiêu căng ngã mạn, nghĩ rằng gì, ta đã làm được cho Phật pháp quá nhiều, ta đã gì hộ trì cho thầy rất nhiều, mà thầy gì, thầy không quan trọng ta. Ta đã cúng giảng vào ngôi chùa này rất nhiều, mà ta đến chào thầy, thầy cũng chỉ gật đầu ừ một cái thôi. Cái ông thầy này kiêu quá. Ta đến chùa kia cúng thì có mấy triệu, mà thầy kia niềm niềm nở nở, thấy ta ngày nào cũng bảo, cụ đấy à, cụ vào đây, ôi giời, cụ quý hóa, cụ vào đây uống nước với thầy. Rồi uống nước xong á, thầy còn lấy gói bánh thật to, gói lộc thật lớn để gì, để cái này biếu cụ này, cụ mang về ăn quý lắm đấy, vân vân. Mà đến với cái chùa này, đến với ông cúng ông bao nhiêu, làm rất nhiều Phật sự với ông rồi, chào ông chỉ gật đầu ừ một cái, cứ chả thấy ông nói gì. Xin gặp ông ấy thì có khi mãi ông mới tiếp. Không ổn. Ông lại kêu quá, vân vân thế này thế khác, rồi khởi ra nghi tình và thôi, bỏ đi. Thậm chí là còn kêu gọi các Phật tử là thôi. Ông ấy kêu lắm. Ông ấy thì không biết nhớ cái ơn đối với mình cả. Mình đã làm rất nhiều công đức công quả ở đây mà ông ấy thì không nhớ cái ơn của mình. Thôi đi, đi chùa khác, đi nơi khác, tìm thầy khác, vân vân. Vô tư đi. Tôi có lôi kéo đâu. Riêng tôi thì nói với các quý vị, tôi không bao giờ lôi kéo. Các quý vị thấy hoan hỉ, các quý vị muốn cầu pháp thì các quý vị đến. Các quý vị thấy các tôi có một cái gì đó mà các quý vị gần gũi có thể học được thì các quý vị đến. Rồi đến bao giờ các quý vị học hết, Không thấy còn gì để học nữa, các vị đi, vô tư. Không có dư. Kể cả đệ tử xuất gia không vậy, không có dư. À, cho nên ở đây á, chúng ta học Phật là phải hướng lên. Đức Phật nói là đã cho làm thiện hay làm ác tùy theo cảnh nghiệp khởi đó. Chúng ta vẫn còn cầu có tướng đó thì sẽ vẫn còn gì ạ? Vẫn còn bị ở trong cái gì? Luân chuyển ở trong sáu đường. Trời, người, A-tu-la, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh này vậy. Luân chuyển ở trong sáu đường đó không lúc nào dừng. Đó. Không lúc nào dừng. Cho dù lên trời, cõi trời cao nhất là cõi trời phi tưởng, phi tưởng xứ, tuổi thọ đến 80 vạn đại kiếp đi chăng nữa, thì khi hết phúc báo lại phải đọa xuống nhân gian, thậm chí vào ba đường ác như thường. Cho nên Đức Phật mới nói rằng á, trải qua nhiều kiếp số giống như hạt bụi trần, thường mê hoặc chướng nạn như cá kia trong lưới. Các vị thấy là cá trong lưới chưa? Cá mắc lưới mà. Cá mắc lưới nó còn được bơi tự do ngoài ngoài sông nữa không? Hả? À? Đấy, mà không được tự do nữa thì chỉ có gì ạ? À?
Chết. Đúng không? Chỉ có chết mà thôi.
Mà chết là hết chưa? Chưa, con cá chết chưa phải là hết. Rồi á, có khi kiếp sau lại tiếp tục làm cá và lại chết. Mà con cá, cá có đọa địa ngục không? Có chứ. Cá cũng có gì, cũng có con cá ác, nó gì chuyên đi ăn cá nhỏ mà, thì nó còn đọa địa ngục nhanh hơn con người chúng ta. Con người chúng ta còn biết gì? Biết tu. Có người còn biết bỏ ác tu thiện. Nhưng cá thì xin thưa các quý vị, con cá nào ăn chay không? Có con cá nào ăn chay được một tháng, 6 ngày như chúng ta không? Hả? Con cá nào ăn chay một tháng, 10 ngày như chúng ta không? Ít lắm các quý vị ạ. Cho nên ở trong thế giới súc sinh, trong thế giới bảng sinh, súc sinh đó, thì con lớn nuốt con nhỏ. Con nhỏ thì lại nuốt con nhỏ hơn. Mà đến con nhỏ hơn thì lại nuốt cái con nhỏ nhỏ hơn nữa. Cứ như thế để duy trì mạng sống của mình. Cho nên tội báo cứ luân chuyển mãi mãi ở trong đó vậy. Muốn được lên làm người khó vô cùng vậy. Phải có nhân duyên thật lớn, gặp được Phật Pháp, sám hối nghiệp chướng, tăng trưởng thiện căn mới có thể thoát khỏi kiếp súc sinh và lên làm người vậy. Đó. Cho nên chúng ta tu mà không khéo, đọa vào kiếp súc sinh rồi, thì Đức Phật nói là gì? Thường mê hoặc chướng nạn lân chuyển ở trong sáu đường, mà đặc biệt là ba đường ác. Không biết lúc nào ra được, thường như cá ở trong lưới vậy. Đó. Cứ theo dòng nước chảy, thoạt vào lại thoát ra. Chúng ta thấy cá ở trong nước, theo dòng nước chảy nó người ta giăng lưới vào chết rồi. Vì gì? Vì nó là con cá, nó ăn những cái gì? Nó ăn những cái con mới tồn tại, có nghĩa là sát sinh đấy. Rồi á lại tiếp tục, nay được thả ra rồi hoặc là chết đi được đầu thai rồi lại làm cá tiếp theo, lại tiếp tục. Đó. Cho nên ở đây phóng sinh nhé, chúng ta cũng phải xem xét. Đừng thả những cái loại cá to nhiều quá. Chúng ta thả cá to nhiều quá, tức là nhất là còn lại cá nó phàm ăn đó, như là cá quả, với một số các loại cá mà chuyên ăn thịt, hoặc là như là con rùa tai đỏ đó, thì chúng ta thả những con đó xuống sông, những cái loại thủy tộc nhỏ hơn đó, nó coi như là gì? Chúng ta biết là bây giờ ví dụ là chúng ta ở quanh làng chúng ta có một tên ăn trộm, phải tướng cướp đó. Nó ăn trộm rất nhiều nhà ở trong dân làng mình rồi. Ăn trộm rất nhiều rồi. Mà đặc biệt là nó còn giết người nữa chẳng hạn. Ai mà không cho nó giết, giết nhiều mạng người rồi chẳng hạn. Thì bây giờ bị pháp luật bắt được, xử tù nó trung thân chẳng hạn. Đó, xử tù nó tội là tội trung thân. Nhưng chúng ta bây giờ chúng ta lại đến thì chúng ta lại thương nó, bảo ôi dồi ôi, nó bị tù trung thân như thế thương quá. Rồi chúng ta đi lén vào, chúng ta phá cửa, phá khóa để thả nó ra. Khi thả ra, ngày hôm sau nhân dân và mọi người biết là cái tên trộm cướp và giết người khét tiếng đó được thoát ra rồi, chúng ta có ngủ yên không các quý vị? Hả? Vì sao ngủ yên? Vì chúng ta sợ là tối nó về nó gõ cửa nhà mình, rồi nó kè dao vào cổ mình, rồi nó cắt tiết mình lúc nào để nó lấy của bất cứ lúc nào, đúng không? Đó. Cho nên kẻ ác khi mà nó được thoát ra thì bao nhiêu những người thiện sẽ phải lo lắng mất ăn mất ngủ vì nó. Cho nên phóng sinh là phải tùy duyên. Mà tôi thường bảo là gì? Thường là phóng sinh những cái loại cá mà nó nhỏ nhỏ, những cái loại mà thủy tộc nó nhỏ nhỏ vừa vừa, nó hiền hiền một chút, nó đừng phàm ăn. Tôi thấy các quý vị thả là gì? Mua toàn những con cá quả, rồi những con cá, cá chê, cá nheo nó to như là có con nó đến 2-3 cân. Các quý vị biết không? Thả xuống cái ao kia thì những cái con cá nhỏ dưới kia là khóc luôn. Nhìn thấy nó một cái là khóc luôn, giống như chúng ta thấy cái kẻ tướng cướp kia thì được vượt ngục đấy. Cho nên làm mà không có trí tuệ thì đồng với kẻ ngu không có khác đâu. Đó. Tất nhiên là các loài đó nó phải ăn, phải tồn tại. Nhưng mà cái loài đó chúng ta biết không? Thả một cái con cá quả như thế, một con cá nheo to như thế, như cái bắp đùi như thế, 3-4 cân, 2-3 cân như thế, nó phải ăn là gì? Mỗi một ngày là bình quân nó phải ăn phải đến khoảng 5 lạng hoặc là 3 lạng những cái cá con ở dưới thì nó mới đủ no, đúng không? Đó, thì biết bao nhiêu con nhỏ vào bụng của nó rồi. Những con nhỏ đó nó tìm, nó xem tại sao cái tên tướng cướp này nó bắt rồi, bị bắt rồi nó bị thả ra, tìm ra à, mấy ông sư ở chùa, mấy bà Phật tử ở chùa chết chưa? Chết chưa các quý vị? Chúng ta cứu được một kẻ ăn cướp, nhưng mà chúng ta lại giết gì? Làm cho cả một xóm làng là gì? Phải mất mạng dưới tay nó. Cho nên phóng sinh cũng phải, ở đây tôi không nói là lựa chọn, nhưng mình cũng phải xem xét. Đó. Tùy nhân duyên là chỗ đó. Mà các vị cứ xem. Ví dụ nhá, 1 triệu đồng chỉ mua được khoảng độ 10 con cá to như cái bắp đùi này thôi. Nhưng 1 triệu đồng các quý vị mua những con cá nhỏ, cá rô phi hay cá rô hay là cua, là ốc, là lươn, là chạch. 1 triệu đồng được bao nhiêu con? Mà những con đó, nó sống thì có khi nó sống cả năm nó mới ăn cái sự ăn cái sát sinh của nó chưa bằng một ngày của con cá quả kia. Đấy, để ý một tí, có trí tuệ một chút, động não một tí đi. Chứ không phải là cứ thấy là bảo sát, cứ bảo là thấy trong kinh những vật nói phóng sinh là có công đức. Tất nhiên phóng sinh có công đức, nhưng phóng sinh nó phải hợp thời, hợp duyên. Thế nào là hợp thời? Hợp thời tức là mình không được gọi điện reng reng trước bảo mai nhà chùa là có lễ đấy nhá, mua cho tôi gì 10 lồng chim. Thế nó đi, nó gọi điện đi các nơi, nó bảo mai gì cố gắng là mua cho tôi 10 lồng chim, tức khoảng độ tầm 1.000 con. Thế là nó gọi các nơi nó không được. Thế cái người mà đầu mối nó lại gọi chi cho mấy ông đi đánh chim, nó bảo mai tôi cần gấp, cho nên hôm nay gì cần gấp thì đương nhiên hôm nay nó phải giải người ra nó đi đánh thôi, đúng không? Chúng ta gọi điện trước, chúng ta bảo là mai tôi cần là gì 5 tạ ốc để phóng sinh. Thế là gì? Nó lại đi gọi điện reng reng cho mấy cái người đi đánh bảo cố gắng mai nhá, chiều mai để mang 5 tạ ốc đến đây cho tôi để tôi mang cho chùa phóng sinh. Thế là những người kia họ khởi lòng tham lên để họ đi gì bị bõm, họ đi đánh cả chiều đến tối, thậm chí đánh cả đêm luôn, được mấy tạ ốc mang về chúng ta phóng sinh. Ngon chưa các quý vị? Ngon chưa? Ngon không? Đâu có ngon. Đấy gọi là không hợp thời đấy. Mà Đức Phật dạy phóng sinh là gì? Chúng ta phải đi vào chợ hay đi trên đường, thấy chúng sinh hay ở trong chợ hay trên đường nó, vừa cái túi tiền của chúng ta thấy khoảng tiền của chúng ta có thể mua được cái lô cua, lô cá, lô ốc hay lô chim vân vân đó chẳng hạn. Chúng ta hỏi họ, chúng ta muốn ngỏ ý với họ, muốn mua cái món cua, món cá, món ốc, món chim này vân vân chẳng hạn. Họ hỏi mua làm gì? Tôi bảo tôi mua phóng sinh. Nhưng hỏi họ bao nhiêu? Họ bảo 100.000. Thì chúng ta bảo thôi bán nào cho phải thôi, chúng tôi mua để mang về chùa phóng sinh, để cầu phúc, để được phúc hồi hướng cho cả gia đình nhà bác nữa, vân vân chẳng hạn, thế thôi. Nó bán cho bao nhiêu chúng ta mua bấy nhiêu. Chứ chúng ta không được đắt thế. 100.000 á, 50.000 nhé. Họ bảo không, 50.000 không bán. Tôi đi lấy lại nó 80.000 rồi. Cả ngày kiếm bát cơm bát cháo cho con thôi. Nói, ôi đắt quá. Thôi đi vòng một vòng, lượn sang hàng bên cạnh cũng họ bảo gì, họ còn thậm chí bảo 200.000, chứ bảo ôi đắt quá, 60.000 thôi. Không bán, quay đi quay lại, quay xuống, lại quay về cái hàng này, bảo thôi. Thế bà bảo 80.000 bà lấy thì thôi 85.000 bán không. Rồi 90.000 bán không, vân vân. Nếu cho người ta có bán cho mình 90.000 đi chăng nữa thì cái công đức phóng sinh của mình còn gì ạ? À? Không ổn rồi. Còn tặc tè như vậy là không được. Mà mình chỉ được nói là chúng tôi mua để phóng sinh. Các cô, các bác, các anh, các chị bán cho vừa phải, để lấy công đức. Lấy công đức chứ không phải là tôi mua về tôi ăn, hay là không phải tôi mua buôn bán, vân vân. Đó, chỉ thế thôi. Hoặc rằng á, trong kinh Đức Phật dạy nếu mà không á, mình chỉ có 100.000 thì mình bảo là thế vậy, tôi có 100.000 thôi thì bác bán cho tôi đúng 100.000. Và họ tự bốc. Hoặc là chúng ta bốc. Nhưng chúng ta bốc đừng có chọn, cứ bốc bình thường. Thế là có những người, cái đứa nào, những con nào có cái duyên đó, thì chúng ta bốc được nó vào cái lô phóng sinh của mình. Đó, đấy mới gọi là hợp thời đấy, hợp cơ đấy. Còn phóng sinh như chúng ta này, như mọi khi tôi thấy là chỉ dân làng họ kêu nhiều lắm. Họ bảo là xã Sơn Đông này còn ối hộ nghèo, cơm chưa có mà ăn, áo chưa có mà mặc. Nhà chùa ngày nào cũng phóng sinh mấy xe ô tô, mấy xe công nông. Họ ghê lắm, họ khiếp lắm. Mà bảo chùa thì còn nghèo. Và thậm chí là chùa nghe tin đâu bảo thầy chủ trì vẫn còn nợ nữa. Mà ngày nào phóng sinh mấy ô tô như thế. Chắc là chùa thừa tiền. Nhiều tai tiếng lắm. Cho nên làm Phật sự mà không có trí tuệ, người ta đồng với kẻ ngu là như thế. Chẳng nhẽ tôi lại đi nói, tôi là chủ trì, tôi đi nói thì các vị lại bảo ông chủ trì này, ông có tâm không có tâm từ bi, phóng sinh ông cũng cản. Vậy ông lên giảng thì ông nói mà đàng, mà ở thực hành ở dưới ông làm một nẻo. Cho nên tôi sợ các vị buồn, cho nên tôi không dám nói gì cả. Nhưng mà thấy làm sai, làm sai quá đi ấy. Làm sai với pháp quá, không hợp thời hợp duyên. Để ý cái đấy. Không cứ là phải phóng sinh cả ô tô mới là thành tâm. Thành tâm ở đây là chúng ta vào, chúng ta gặp. Bất cứ một lúc nào chúng ta gặp, chúng ta có thể bằng cái điều kiện kinh tế chúng ta phóng sinh họ lúc đấy. Nếu không thì chúng ta chỉ ấn định vào một ngày nào đó nhất định trong tháng. Còn một tháng mấy ngày nào đó chúng ta tập hợp nhau lại. Chúng ta gì? Chúng ta đi phóng sinh và tế nhị thôi. Xong cho lên cái xe kín kín thùng chở đi, đừng có người đi ở mầm ra nữa. Dân tình họ nhìn thấy, họ phát hiện, họ bảo là nhà chùa khai nguyên phí phạm. Cái làm chính trị bên ngoài họ không như là người đi tu chúng ta đâu. Cái gì họ tính kinh tế hết. Người dân họ tính kinh tế hết. Làm chính trị xã hội ở ngoài họ phải nhìn thấy cái việc thực tế. Tại sao không đi nhà sư, không đi làm từ thiện mà lại suốt ngày đi phóng sinh? Nó nhiều cái, nhiều cái lắm. Vì họ chưa hiểu đạo mà. Cho nên chúng ta sống làm sao cũng phải hài hòa. Giữa đời và đạo nó phải hài hòa thì họ mới hộ trì cho mình, mới ủng hộ cho mình thì mình mới hành đạo được. Đừng có cực đoan vào bất cứ một cái gì đó. Nhớ cái điều đó. Vì chúng sinh nó có nghiệp của nó. Có nghiệp của nó. Chúng ta phóng sinh làm sao hết được. Mà có phóng sinh thì đấy, tôi nói rồi. Cái thứ nhất là hợp thời, hợp cơ là mình đi vào chợ để mình mua, không được dặn trước. Và cách đây khoảng độ tầm một nửa tháng tôi phải quả quyết là nếu mà ai mà dặn trước để đi mua, mang về đây tôi không cho phóng sinh nữa đâu. Mà đệ tử của tôi, đệ tiểu của tôi mà đứa nào mà dặn trước tôi đuổi ra khỏi chùa ngay. Tôi phải căng như thế, phải rắn như thế rồi đấy. Mà tôi làm thật đấy. Cấm không được đi dặn trước, đặt trước nữa. Mà phải sai thì phải tự đi mua lấy. Đó. Sai cho mấy bác mấy chú dưới sưởng tượng khi chúng ta tụng kinh này, mấy bác mấy chú đi ra chợ mua. Gặp gì mua đấy. Mà vừa qua thì tôi thấy là vẫn tham những mua con cá to. tức là những hung thần ở dưới thì ở dưới lòng sông, chẳng khác gì chúng ta thả đầu gấu xuống về gì về làng cả. Sợ lắm các quý vị, xuống dưới kia những chúng sinh nhỏ nhỏ nó sợ bát mạng, nó nghe chúng ta niệm Phật ở trên là nó đã sợ hết vía ra rồi. Vì mấy lần trước nó nghe chúng ta niệm Phật ở trên dòng sông, xong được một tí nó thả thấy toàn xuống là gì, mấy đại ca, xong mấy đại ca đuổi nó chạy bắn sống bắn chết. Nay nó lại nghe mấy ông sư và mấy bà Phật tử ở Khai Nguyên đến tụng kinh niệm Phật ở trên bờ là nó sợ run ra rồi. Mấy đại ca lại chuẩn bị xuống đuổi nó rồi, không biết lần này nó có thoát chết không. Đó, không phải cười đâu, tôi nói thật đấy. Các vị động não một chút đi, tôi nói thật đấy, không phải cười đâu. Đó. Còn các đại ca đó thì tức là những con cá quả, những con cá mà chuyên hay ăn thịt của những con cá khác á, thì tùy duyên, chúng ta cũng có thể có duyên với nó thì thả. Nhưng vào nhìn thấy con nào chúng ta thương thương mới thả. Thấy vì sao thấy thương thương? Vì chúng ta thấy có duyên với nó thì thấy thương thương. Nói như vậy có hiểu không các quý vị? Có hiểu được cái tâm tư của tôi không? Hay là tí nữa đi ra lại bảo đấy, ôi giời cái ông này, chắc ông tiếc, ông thấy sao, thả phóng sinh những con to thì ông tiếc hay sao? Vân vân, khổ lắm. Đây gọi là gì? Cách độ theo Bồ Tát Địa Tạng đấy. Những chúng sinh nào có duyên thì độ trước. Thì chúng ta không thế. Còn rất nhiều việc phải làm. Những cái kẻ mà gì nó cướp của giết người thì nó còn phải ở trong tù để cho nó phải ở phải 20 năm hay 30 năm, pháp luật nhà nước mà phán nó như thế. Vì cái tội của nó là phải đáng như thế thì để cho nó phải được như thế đã. Chưa gì chúng ta đã tò nó cái tội ác của nó giết người, buôn bán thuốc phiện vân vân đủ các thứ chẳng hạn. Tòa án phạt nó là 50 năm tù, nhưng nó mới tù được có 1 năm. Chúng ta ngồi nói chuyện với nó, vào thăm ở trong tù thấy nó thế. Thế thấy nó thế và đó chúng ta lại tò về làm cái đơn trình lên. Trình lên chủ tịch nước bảo là tôi thấy nó ngoan rồi giảm án cho nó đi, gọi là gì, đại xá. Yêu cầu chủ tịch nước là đề nghị chủ tịch nước là cho nó vào cái đợt ân xá đợt này đi. Như vậy là chúng ta là kẻ khôn hay kẻ ngu? Kẻ ngu đấy. Nó phạm tội giết người, buôn bán thuốc phiện, tòa án tuyên nó 50 năm thì ít nhất cũng phải cho nó 30 năm đó chứ. Nó phải được 2/3 trở lên đấy chứ. Thì những người dân lành họ mới phục chứ. Không có họ bảo là mấy ông cai ngục là gì, ăn hối lộ đấy. Chúng ta thấy không? Đó. Cho nên cái việc làm của chúng ta phải có trí tuệ là chỗ đó. Thôi, nói như thế đủ hiểu rồi đúng không? Hiểu chưa? Hiểu thật chưa? Rồi, để xem. Mai tôi... hay là hôm nào phóng sinh tôi ra tôi liếc qua xem mấy đại ca nhiều hơn hay là các bé bé nhiều, các em bé nhiều hơn, các em bé nên nhiều hơn. Đại ca thì tùy duyên cũng có, nhưng mà tùy duyên thôi, không có nó nhìn thấy mấy ông sư, những cái chúng sinh nhỏ nhỏ xong nhìn thấy sư lên đồng mô một cái là nó khóc thét lên rồi. Các vị không thấy nó khóc mà tôi nghe thấy nó khóc đấy, tôi nhìn thấy nó khóc cho nên tôi mới nói, tôi nghe thấy nó khóc cho nên tôi mới bảo các quý vị. Các vị chưa đủ trình độ để nghe thấy những chúng sinh nhỏ nhỏ ở trên sông Đồng Mô khóc, ở ngoài sông Hồng nó khóc, ở dưới cái ao cứ chùa và cái ao bên cạnh chùa nó khóc. Tôi thì nhìn nghe thấy nó khóc và nhìn thấy nó kêu rồi. Tôi bảo các quý vị nhưng các quý vị không nghe. Nay nói lại lần nữa. Không biết có hiểu ra không? Khổ lắm. Tại trở vào văn kinh thì chúng ta mới thấy là sau khi Đức Phật bảo với Bồ Tát Địa Tạng như thế rồi thì Ngài mới bảo là Như Lai thấy những chúng sinh đó Ngài rất thương xót, cho nên nay phó chúc cho Bồ Tát Địa Tạng để cứu giúp những chúng sinh đó. Và Đức Phật cũng rất tin tưởng vào Bồ Tát Địa Tạng, nói rằng từ vô thủy kiếp đến nay ông đã gì cũng đã vì chúng sinh mà đi ngược đi xuôi, trải qua bao kiếp, chẳng quản là ở nơi nóng khổ tối tăm bẩn thỉu như ở trong đường địa ngục ngạ quỷ và súc sinh. Cho nên á, nay phó chúc cho ông như vậy là Như Lai thấy rất gì, thấy rất yên tâm rồi, và nói là gì? ông nên cố gắng để thực hiện cái bản nguyện của ông, để độ cho chúng nó. Chính vì ngài Bồ Tát Địa Tạng thực hiện bản nguyện của ngài, vì vậy mà nay chúng ta ngồi học kinh của ngài, chúng ta thấy hoan hỉ. Ngồi trì tụng kinh của ngài, chúng ta thấy hoan hỉ. Công đức được vô lượng, nhưng chúng ta gì không nhìn, không thấy, không biết hết được. Chúng ta được đấy, chứ không phải không được đâu. Gia tiên cửu huyền thất tổ của chúng ta mỗi ngày kêu Địa Tạng 3 lần như vậy, những người nào nhẹ nhẹ được ngài cứu rồi đấy. Những người nào nặng nặng thì sẽ dần dần, nhẹ thì được cứu rồi đấy. Chứ không phải là ngài chưa cứu đâu, ngài cứu rồi. Còn các vị muốn nhìn bằng con mắt thường mà thấy được á, thì phải chịu khó tu đi, hành nhiều nữa thì mới có thể thấy được. Thôi hôm nay thời gian đã hết, chúng ta nghỉ ở đây.
Nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật tịnh độ, trên đền bốn trọng ân, dưới cứu ba đường khổ. Nếu có ai thấy nghe, đều phát tâm Bồ Đề. Hết một báo thân này, đồng sinh về cực lạc. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát.